Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. chân chân là phút lên cao thượng hiểu thân phận chân thần cắm sông bờ và có sông bằng nghệ thương thiện là phút lên cao thượng có thể hành đúng pháp dương nên là nguyên thuộc hành vi không nói lầm là phút lên cao thượng xa đi tâm niệm là sự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lên cao thượng biết phương kính khiêm nhường trí công và đi ơn đồng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương yêu kiếm xa môn tùy tài cảm lượng pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt trời
đấng công đồng
thêm sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như thế không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
dạ nam mô bổn thầy dạ con kính hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni hân chào tất cả quý vị hiện diện hôm nay thứ tư ngày 6 tháng 2 năm 2013 phật lịch 2556 đây là chương trình phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thóp mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều và Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình giáo Phật pháp Đức Thích Thâm Ma, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản. 33 kinh cúng tụng tiếp theo, 7 pháp, 7 phi diệu pháp sẽ giao Thượng tọa Pháp Đăng giảng giải với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bổn Thầy giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin biết hộ trì giới hạnh biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ chúng con, kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, bảy pháp, bảy phi diệu pháp. Này các hiền giả, có bảy pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là bảy? Bảy phi diệt pháp. Này các hiền giả, ở đây có vị tỷ kheo bất tính, vô tàn, vô quý, thiểu tăng, giải đại, thất niệm và liệt tuệ. Này các hiền giả, bảy pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch việt: chúng con xin kính thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức thân giáo tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, ở trong đời này chúng ta phải biết sự thật bằng hai cách. Một là chúng ta biết những điều tốt nhất, và thứ hai là chúng ta biết những điều xấu. Khi biết giữa cái tốt và cái xấu, chúng ta có thể phân định được cái gì là thật, cái gì là giả, cái gì là hư, cái gì là quỷ. Bài học ngày hôm nay đưa chúng ta trở lại với một số chi pháp mà chúng ta đã từng học trước kia, nhưng mà nhìn lại ở một cái cảnh khác. Và chắc chắn rằng từ những điều này mang lại cho chúng ta nhiều sự lợi lạc trong cuộc sống hàng ngày, trong cuộc tu tập của chính mình. Mời quý Phật tử lắng nghe pháp âm hôm nay của Thượng tọa Pháp Đàn, và sau đó là phần thảo luận của chúng ta. Thế mặt lại chúng xin thưa Thượng tọa Pháp Đàn.
Đăng cái thanh lễ đức Phật, đức Pháp, đức Tăng, cái thanh lễ của Đức Đẳng, chân thành và đặc biệt kính cùng với chư tôn Đức Tăng kính chào và cùng những thân mắt tân niên cũng đang cổ cùng kính chào Phật tử. Đối với cái người cư sĩ thì Đức Phật tuyên bố rất là khó, tất cả các pháp bất thiền, và cũng rất là khó hiểu tất cả các pháp thiền. Vì thường thì đối với cái người cư sĩ thì chúng ta rất là khó mà hiểu hết tất cả các pháp bất thiền. Và nếu mà mình hiểu theo Phật pháp thì chia ra pháp thiền và pháp bất thiền, pháp vô kiến. Thì bữa hôm nay chúng ta nghe về bảy cái pháp mà thiền diệu pháp, có nghĩa là bảy cái pháp mà không có tốt đẹp, không có mang lại cái lợi ích. Và chúng ta cũng biết đối với Đức Phật ngài thuyết giảng đó, nếu mà nói sanh được cõi trời thì ngài nói rằng có làm và không làm. Nếu mà sanh được cõi khổ thì ngài cũng nói có làm và không làm. Thiện có tâm được của trời, mình làm pháp lành, mình không làm pháp ác. Còn bây giờ ngược lại, mình hiểu rằng có tâm và cõi khổ đó là do có làm những cái pháp bất thiện này và do không làm những cái thiện. Như vậy thì chúng ta hiểu trong kiến pháp của Đức Phật thì Ngài biết được với cái tuệ mà gọi là Ngài kiến hạnh nghiệp tam thế của cái nghiệp của chúng sanh đó. Có nghĩa là Ngài biết được cả cái hạnh nghiệp và các cái chướng ngại, các cái ác pháp, các cái tùy niên, tiền não của tất cả chúng ta. Như vậy thì nếu hôm nay chúng ta nghe về bảy cái pháp, là bảy cái pháp, bảy cái diệu pháp. Bởi vì cái diệu pháp là tốt, mà phi diệu là không tốt, mà cái phi thì là cái từ thế. Như vậy thì chúng ta biết đối với Đức Phật, Ngài nói về cái pháp đầu tiên cái trong bảy cái diệu pháp này, đó là cái bất tính. Bất tính là mình không có đặt lòng tin vào một cái người nào hết. Mà một người khi mà không có đặt lòng tin vào một cái người nào hết thì cái người này sẽ không bao giờ, cái người này giống như là cái người mà gọi là thường kiếm đoạn kiếm vậy đó. Cái người đoạn kiếm là trên đời này họ nghĩ chết là hết. Như vậy thì đối với Đức Phật, Ngài biết được do cái lòng tin. Tin thường thường Đức Phật Ngài trả lời cho vợ to lo cá đó, Đức Phật nói là cái tin là một cái trạng vật cao sức nhất của người Nam này nghĩ. Bởi vì cái người có tin đó, họ mới làm được thiện nghiệp. Dù là họ tin như thế nào nhưng mà họ cũng vẫn làm được thiện nghiệp. Nơi Đức Phật Ngài nói cái đức tin đó là Phật đang tăng sức nhận biết của người Nam người Mỹ. Trong khi mà nếu mình không có tin đó, là bất tín đó, thì mình không có làm được cái việc gì hết. Nên là thường quý vị thấy con người mà sống trên đời này mà họ không có lòng tin đó, thì họ không bao giờ tạo được. Bởi vì tính nó giống như cái hạt giống vậy. Cái hạt giống mà nó được gieo xuống đất thì nó sẽ lên. Nhưng mà nếu một người mà họ bất tín vì họ không có lòng tin, chúng ta có thể hiểu như là cái bài kinh mà Đức Phật Ngài nói với một trong Trung Bộ Kinh, Ngài có giảng cho một cái vị vương tử về cái nghề là dùng con móc và cái huấn luyện ngựa thì voi đó. Thì cái người học trò đầu tiên nó phải có lòng tin với vị thầy thì mới có thể học nghề được. Nhưng mà ngược lại, chúng ta thấy một cái người không có lòng tin thì họ không bao giờ làm được cái chuyện gì hết á. Bởi quý vị thấy một người ở đời họ mà không có lòng tin với cái việc mà họ họ cần cù á, là nó được tài sản, họ không tin, không có lòng tin với bản thân của mình, hay là không có lòng tin với cái nghề nghiệp, hay không lòng tin với cái pháp, thì họ sẽ không bao giờ đạt được cái kết quả gì. Bởi vì cái tính đó là cái tốt đẹp mà bất tính, nghĩa là không có lòng tin, không có cái sự tốt đẹp. Như vậy á, thì những người vào này chúng ta thấy cái tâm sở tính là một cái tâm sở thiền, hay là một cái hạnh tu của các vị chánh đẳng giác, đó, giác tinh văn giác tu được hạnh đức tin. Một người mà không có tin đó, là cái người đó không có thể nào trở thành bậc thánh được. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở đời mà chúng ta cũng hiểu như là những cái hạng người mà gọi là hắc pháp mà cái người hắc pháp mà tạo hắc nghiệp gì đó. Nghĩa là người đó do cái ác nghiệp rồi là tác thân vào những người nghèo khổ, những người gặp nhiều bất hạnh, nhưng mà họ lại cũng không có tin cái nhân quả nữa. Họ làm những cái việc tội lỗi, không tin cái đời này, không có tin đời sau, không tin cái cha có mẹ, cái những loài quá sanh, không tin trên đời này có những người tu hành chánh hướng chánh hạnh. Như vậy nên chúng ta thấy rằng cái lòng tin mà họ không có lòng tin, thành ra khi mà họ không có lòng tin thì chúng ta thấy việc đời việc đạo gì cái người này cũng không có thể nào đạt thành được. Chúng ta thấy một cái người học trò khi bước vào trường học đó, họ phải tin, họ tin rằng họ học là sẽ thành tựu được những cái học bì, họ thành tựu được những cái tài sản từ những cái học bì họ có được. Nhưng mà nếu một người mà họ thiếu lòng tin với bản thân của họ đó thì họ sẽ không có vượt lên được những sự khó khăn. Nhưng mà thường chúng ta thấy rằng nếu mà ở đời chúng ta mà không có lòng tin thì không có gieo được những hạt giống. Và cái người không có lòng tin đó, không có vật trang sức. Nên Đức Phật Ngài mới trả lời cái to lót đó là cái vật tinh, cái đức tinh là cái vật trang sức nhất của người Nam người Mỹ. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu một cái người nào họ sống họ có không lòng tin là gì, bởi vì trong kinh Đăng Chi cũng có nói một người có lòng tin đó, họ thường nghe pháp, họ thường đi kiếm những vị trường lão đỉnh để, họ thường tùy tâm của mình cúng dường. Nên Đức Phật là người có lòng tin đó, họ biểu hiện như vậy. Như vậy thì người không có lòng tin đó, họ không bao giờ đi tìm những người trưởng, những bậc trưởng lão để họ đánh lễ. Và những người đó không có lòng tin, họ cũng không chẳng muốn nghe pháp, người ta muốn nghe cái lời dạy của các cái vị giáo chủ, các cái vị đạo sư, mà họ không có lòng tin đó, họ không bao giờ mà có bố thí cúng dường ai. Nên Đức Phật ngài mới nói rằng một cái người mà họ nghe pháp họ khởi lòng tin đó, họ mới bố thí cúng dường. Nhưng mà nếu những người họ không có lòng tin đó, thì một giá cháo họ cũng không bao giờ đem bố thí cúng dường cho ai. Như vậy thì bất tính là không có lòng tin, mà không có lòng tin nó là một cái ác pháp. Và vô tàm là gì? Vô tàm là không có tàm, không có hổ thẹn tội lỗi, vô quý là không có hổ, không có ghê sợ tội lỗi. Và quý vị biết một người mà họ không có hổ thẹn, mà không có ghê sợ những tội lỗi thì cái việc gì họ không làm được. Giết cha, giết mẹ, cắt vú mẹ hoặc là cắt cổ cha, cái chuyện đó thì họ làm được hết. Và thường thường quý vị thấy rằng đó, một người mà có tàm quý họ là hổ thẹn và ghê sợ những cái tội lỗi của mình. Những cái tội lỗi đó từ thân, sắc tâm, trầm cấp, tài dâm, từ khẩu nói ác, lâm tộc, kiểm dệt, nhẫn, dụ ích, từ ý tham ác, tâm nói và tài kiếm ác. Thì cái người họ có vô tàm, vô quý là không có hổ thẹn và ghê sợ những cái tội lỗi. Hay là họ sống ở đời họ nghĩ rằng họ giật dữ nhau, hoặc là họ nghĩ rằng mạnh thì hiếp yếu, đời không dữ thì là bình thường thôi. Thì những cái người mà họ có cái họ có một cái từ một cái nghe người khác và không khéo tác ý. Nếu Đức Phật này nói một người ở đời họ có thể bị tà kiến vì họ nghe một người khác mà không có tác ý khéo, nghĩa là nghe một cái người khác, một cái người đó họ có thể dẫn chứng những cái điều mà đời này đời sau không có tội lỗi, không có tội lỗi. Nghĩa là cuộc đời này là hên xui may rủi, không có nhân quả gì hết. Hay là ta có những chủ tiết là cái tiết mà gọi là luân hồi tịnh hóa, có nghĩa là mình tăng qua 84.000 lần thì tự nhiên một kẻ tâm sạch thân đương. Thì những người như vậy đó, thì họ không có nghĩ rằng cái tội lỗi tự thân khổ ý của họ từ những cái việc ác như sắc tâm trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu. Nên chúng ta thấy là bởi vì cái sở hữu tàm quý đó, là những cái sở hữu ở trong những sở hữu tịnh hảo biến hành, bởi vì tính niệm tàm quý vô tham vô sân. Và khi mà một người mà không có tính, không có tàm quý đó, thì những người đó ngược lại những cái pháp thiền, đó là những cái pháp bất thiền. Và từ thường như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tâm người đó bệnh hoạn, cái tâm bệnh hoạn mới có vô tàm vô quý, mà Đức Phật gọi là tâm bệnh hoạn. Có nghĩa là không khôn khéo, cái người đó gọi là cái người không khôn khéo. Không khôn ngoan thì những người đó không làm những việc nên làm. Không sáng suốt, không có lựa chọn được, có nghĩa là không có cho ra cái quả vui như người ta. Không có làm được cái việc làm gì hết. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái sở hữu mà tàm và quý đó là hai cái tâm sở trong những cái tâm sở tình hảo. Còn bây giờ một người vô tàm không có tàm vô quý là không có những cái cầu hẹn ghê sợ. Như vậy thì quý vị biết rằng trong cuộc đời này Đức Phật này biết do cái người có làm những việc ác mà không được phải khổ, do không có làm việc ác mà không rơi vào phải khổ. Nên thường thì Đức Phật này nói rằng nếu một người mà đứng thì thường có những người mà họ không có hiểu được cái chân pháp đó, họ tu tập mà sai lầm đó, thì Đức Phật ngài có những hình ảnh ví dụ cho những cái người ngoại đạo đó, giống như là lấy một cục đá mà đem quăng xuống sông vậy đó, 100 người, 1.000 người, 100.000 người đứng cầu nguyện cho cục đá nó nổi lên, cũng có thể vì người ta cầu nguyện một cục đá nổi lên không, thì những cái vị ngoại đạo đó nói với Đức Phật là không thể nào mà nổi lên được. Thì Đức Phật nói một người là khi mà họ có vô tàm vô quý, là không có khổ hẹn ghê sợ tội lỗi đó. Họ làm không làm ác đó, thân sắc thanh trộm cắp tài dâm, như là khẩu đó, thì họ uống rượu, hay là họ nói ác, nói đâm thọc, nó khi giật, cũng là nhảm dí với ít của họ ý, và tham ác, tân ác và tài chiến nhé. Thì cái việc ác họ làm rồi đó thì giống như đá vậy đó, đám quăng tiếng xong rồi thì bao nhiêu, dù có bao nhiêu trăm ngàn người cầu nguyện, không phải vì cầu nguyện một đá nổi lên, một đá nhất định sẽ chìm. Nên quý vị biết một người hiểu được pháp là phi pháp và phi pháp. Cái phi pháp nó có tính chất là như vậy, một cái gì nó tội lỗi như vậy, nó đau khổ như vậy. Nên một người mà khi mà Đức Phật ngày hỏi, ngày ông Bà La Môn hỏi ngày thì trả lời cách nhất đơn giản thôi, do khó làm ác người không mà địa ngục, do không có làm ác người được cứu sanh đà. Và Đức Phật thì trả lời một cái câu là ngắn gọn như vậy. Và từ khi những người họ có cái tâm ác đó, là nhiều khi họ theo cái tôn giáo, thì những cái tôn giáo đó không có nói về nhân quả, là những cái tôn giáo đó biết về một cái kiếp luân hồi tịnh hóa, hay là một cái kiếp vật dữ nhân, một cái kiếp gì đó, những cái kiếp mà Đức Phật ngày nói là những giáo chủ đó là hư hỏng một chi kiến, mà không có tránh chi kiến, hoặc là do hư hỏng địa giới luật, họ sống họ thấy một người theo giới luật khó khăn quá đi, như là những địa vị khu phải có nhiều giới, nên những gì thấy những người mà họ không có thấy được cái điều đó đó là họ hư hỏng về kiến thức hoặc là hư hỏng địa giới, họ họ hư hỏng về cái nuôi sống nuôi mạng sống, họ có cái tàn mạng. Ví dụ như họ làm những nghề nghề tránh dịch vụ, nhưng mà ngày sau lý tá ngày nói đó, làm những nghề coi bói coi tâm coi sao coi phong thủy coi này đi nọ đó, thì Đức Phật ngày ngày tá là Phật ngày nói trả lời cho một ngoại đạo đó là những người mà quay tám bốn hướng tránh bốn hướng phụ, những người mà sống mà nhìn lên trên nhìn xuống dưới để đánh. Và những cái điều giáo chủ như vậy đó là họ hư hỏng về sự nuôi mạng. Rồi những cái người giáo chủ như vậy đó thì họ như là một cái người giáo chủ mù, người này ôm người kia dẫn nhau, người trước cũng mù người sau cũng mù, một chuỗi người mù ôm lưng với nhau. Thì Đức Phật ngày đã cho chúng ta biết rằng cái ác pháp đó, cái ác pháp như là cái pháp bất thiện, và khi một người nào hành đó, thì người đó phải chịu khổ đau thôi. Nên Đức Phật phải nói là do có làm mà người đó rơi vào địa ngục, do không làm mà người đó rơi vào địa ngục. Như vậy thì chúng ta thấy một người mà vô tàn vô quý đó, là họ không có hổ thẹn thì ghê sợ tội lỗi. Nên đó, nhiều khi họ là những người mà ở tâm tâm những hắc chủng, có nghĩa là tâm do cái ác pháp mà tâm ra gia đình nghèo khổ thật quyền, mà tâm ra là nhiều bất hạnh, nhưng mà họ lại trộm cắp, họ lại làm nghề giết hại, làm nghề buôn bán rượu, buôn bán người, làm những cái nghề mà tương đối người ta không, những người có trí không có làm, cái người biết tốt việc tốt họ làm, họ việc cái nghề ác họ không làm. Như là những người những nghề đó có những người họ làm, thì khi đó đó chúng ta thấy rằng Đức Phật thì nó là vì có vô tàn vô quý đó, nên nó không có khổ nghèo ghê sợ tội lỗi. Nhưng mà chúng ta thấy những người làm bò làm heo mà ngay cái thời kỳ Phật, những người nó không có lòng thương đối với những loài hữu tình, hữu tình nói chung là những loài heo bò trâu gà vịt đó, mình nó bắt nó, mình hành hạ đánh đập mình, nó là tàn nhẫn với nó, dình dình cây đồ đập nó, thì mình tạo như vậy là tạo nhiều ác nghiệp. Và chúng ta coi trong kinh Pháp Cú có nhiều người họ nuôi heo và họ đập thịt heo đó, họ đập con heo lúc còn chết họ đập thịt nó nhiều ra như vậy, thì chúng ta thấy là những cái người mà họ về cái lợi nhuận thôi, họ làm nhiều cái việc mà mình thấy là họ không có không có tốt đẹp. Thì chính Đức Phật này nói rằng do cái vô tàm vô quý là không có hổ thẹn ghê sợ tội lỗi, nên cái thân của người đó làm cái việc đó bất cứ việc ác gì họ cũng làm được, không có một cái việc ác gì mà họ tự nang hết. Nên những người mà thiếu tàm thiếu quý là không có hổ thẹn ghê sợ tội lỗi. Quý vị thấy rằng hổ thẹn ghê sợ tội lỗi đó, mình nên hiểu là mình làm những cái việc đó vì ác cái việc do mình làm. Dù mình có tin thượng đế thần linh, mình có tin với ai rửa tội xá tội cho mình, nhưng mà tự cái việc ác mình làm mình vẫn bất an cái gì. Nên Đức Phật này mới nói là một người làm ác nó ngủ không được an vui, chứ không được ai vui trước hội chúng, người ta rụt rè sợ tiếng ác đồn ta, bệnh là tâm rối loạn thì chết, tâm vào khổ cảnh do cái ác nghiệp người ta làm. Nên bình thường Đức Phật này khen cái loại mà Phật pháp giáo hóa đó, là cái thần thông giáo hóa hay là tha tâm thông giáo hóa, Đức Phật này nó có một cái loại là chánh pháp giáo hóa, Đức Phật người khen tặng cái này. Vì một cái người có phép thần thông hay tha âm thông đi, nhưng mà người đó khi không có ở đó đó thì người kia vẫn làm việc ác. Nhưng một người dùng Phật pháp là tiếp giảng để cho chúng ta biết được ác pháp là cái thiện pháp đó, dù người đó đã chết rồi nhưng mà người này đó vẫn tấm thực hành cái thiện pháp, và cái thiện pháp đó dẫn dắt cái người này từ kiếp này đến kiếp kia, cuối cùng người này thành tựu bậc thánh nhân do người đó thực hành cái thiện pháp này, tăng trời người thành tựu đạo quả Niết Bàn. Chúng ta có thể hiểu như là nếu mà có một người nào hỏi Đức Phật đó, do thế nào đã chứng đạo quả Niết Bàn, thì Đức Phật ngày cũng trả lời là do có làm, do không làm, do có làm những cái thiện nghiệp, do có làm những cái thiện nghiệp, do không làm những cái ác nghiệp, và không có những cái thiện pháp này, thì cái người này sẽ chứng đắc đạo quả Niết Bàn. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng những cái vô tàm vô quý là những cái tâm sở mà thường nó đi chung với nhau. Nếu mình vô tàm vô quý, bởi vì quý vị thấy khi vô tàm vô quý phóng dật, bởi vì một cái người khi là cái tâm sở bất thiện biến hành, là khi là cái tâm sở mơ vô minh, mơ mờ che sự thật, che về khổ, che về khổ tập, che về diệt đế, che về con đường đến diệt đế, hay là che cái lớp giáo lý thập nhị nhân duyên, từ vô minh hành ước chân tật lục nhập phúc thọ ai khổ hữu sanh lão tử, người đó không hiểu được cái con người của mình có những khổ đế như là khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết. Thì vì vô minh đó là họ tha hồ họ làm cái tội lỗi, rồi vô minh đó là tâm sở tư, vô tạm vô quý rồi phóng vật. Cái tâm sở phóng vật là cái tâm sở là của thất giác, nghĩa là cái tâm chúng ta lao cao loạn trời, và cái người đó không có làm được cái chuyện nghiệp. Như vậy thì chúng ta biết Đức Phật đó là một cái vị chấn đẳng chánh giác, nên ngài nói về một cái người mà vô tàm như quý đó, chiếu bi chiếu từ đó, thì cái việc ác thì cái người đó cũng làm được hết. Nên đó, Đức Phật ngài khuyên chúng ta đó là nên là có cái tàm quý, là nên có hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Còn nếu mà chúng ta không có hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi đó, thì chúng ta cái việc ác thì chúng ta cũng làm. Như vậy thì chúng ta thấy một cái người mà khi mà nghe hiểu được pháp rồi đó, người đó được thành thánh hết. Vì là cái người đó có nghe Đức Phật ngày tiếp giảng một lần, ngày tiếp về một lần thôi, nhưng mà người có lòng tin với pháp, có thực hành, thì cái pháp này từ từ mang cái người này lại gần con đường giác ngộ giải thoát, là người này thoát khỏi những cái đọa xứ địa ngục. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái chi vô tàm vô quý là những cái tâm sở mà đi chung với nhau, đi chung với nhau một cặp. Và ở trong vô minh là chi, là vô tàm vô quý là phóng dật. Như vậy thì chính là những cái tâm sở vô tàm vô quý này là những tâm sở bất thiện biến hành. Có nghĩa là bất thiện nào có thì cũng thường có vô tàm vô quý trong đó hết. Chỉ văn là gì? Chỉ văn có nghĩa là chúng ta liền tuệ hay là chúng ta không có chịu học hành. Chỉ văn là chúng ta không có đa văn quảng kiến, chúng ta không có chịu học rộng hiểu nhiều. Nên chỉ biết một người học rộng hiểu nhiều đa văn quảng kiến đó, thì Đức Phật ngày rất là dễ dạy cho người đó. Ví dụ chúng ta thấy nhiều cái câu chuyện, nhiều cái điển hình đó, những cái vị mà Đức Phật còn biết được ngày xưa đánh đàn thì bà mà ngày muốn dạy cho tôi đó, cái vị này tu hành và đến nỗi mà nỗ lực quá độ đi kinh hành đến nỗi mà đứt kinh chảy máu, thì Đức Phật này dùng cái hình ảnh hỏi biết đánh đàn thì bà không. Thì cái vị này nói rằng đó, lúc mà chưa đi tu vị này đánh đàn thì bà rất là giỏi. Thì Đức Phật nói nếu Di Đà nó dùng quá thì sao, nó sẽ không phát tiếng. Nhưng mà nếu Di Đà nó căng quá thì sao, nó sẽ đứt. Nếu mà Di Đà nó không căng không dùng thì sao, nó sẽ phát những cái âm thanh kỳ diệu. Thì Đức Phật này nói một cái người tu cũng bày không phải nên nó là nỗ lực quá mức độ, cũng như là tinh tấn mà quá mức đó thì cái âm dao động, nghĩ rằng mình không duyên giác ngộ. Nhưng mà nếu mà mình giải đại quá mức độ đó thì cái tâm mình nó cũng không có tu tập được. Như vậy mà vừa trình, có nghĩa là tinh tấn vừa trình, chứ không có tinh tấn bất cập, phá quá hay bất cập. Thì chính Đức Phật ngày nói con người chúng ta giờ học nhiều, mà khi chúng ta học nhiều như vậy đó, thì Đức Phật ngày biết được cái chúng tâm này là cầu tiến được cái bản thân của chúng ta. Bởi một ngày chúng ta học được một cái chút thực hiện đó, thì thật sự chúng ta, một ngày chúng ta học được một cái chút nghề nghiệp gì đó, nó cũng nó làm cho chúng ta, cuộc đời chúng ta nó thơ hoa, tiến triển. Như vậy thì quý vị thấy tiểu văn là ít học, ít đọc, ít nghe, biến nhát, có nghĩa là không có học, không có đọc, không có nghe, không có viết, không có chi tư, không có thảo luận. Thì cái người là tiểu văn ở đây là chúng ta hiểu rằng cái người này không có chịu học gì bất cứ cái học nào, có nghĩa là học tuệ văn hay tuệ tu hay tuệ tư. Tiểu văn ở đây có thể là mình hiểu rằng tuệ văn, tuệ tư và tuệ tu đó, vị này cũng đều không có nỗ lực. Như vậy một người không có nỗ lực như vậy đó, thì chúng ta thấy Đức Phật ngày nói chúng ta siêng năng làm của cải có nhiều. Và nếu một người mà học đa cái nghĩa là biết, nó nói rằng mình học hành đó, mình biết được cái nghề nghiệp nó sẽ nuôi cho mình cái chuyện sống. Và cái người mà tiểu văn là cái người mà không có chịu học hành, không có chịu nỗ lực. Bởi vì quý vị biết rằng trong cuộc đời này không có ai mà tự làm cho mình tốt bằng tự mình làm cho mình tốt. Có nghĩa là tự mình phải học rộng hiểu nhiều, đa văn quảng kiến thì mình sẽ tốt. Còn nếu mà mình tiểu văn, có nghĩa là không có chịu siêng năng học hành, mà học á, mình vô trong trường mình học á, là miệng mình lười đọc, mà tai mình lười viết, đầu óc mình lười suy nghĩ, thì mình sẽ là cái người tiểu văn. Còn cái người mà gọi là không tiểu văn á, là người đó miệng đọc, tai viết, ý suy nghĩ, nhớ chi pháp chi tư, buộc lòng miệng nói như vậy, nó quen miệng quen tai, nghe cái miệng lần nói nó quen cái miệng, rồi nghe quen cái lỗ tai là nghe biết quen thuộc, thì cái đó là cái tính cách của người đa văn. Còn rất nhiều tiểu văn nghĩa là ít nghe, không chịu học, không chịu học bất cứ cách học nào, người này cũng không có chịu học, lười biếng, dù là có cái dạy bằng cách nào thì người này cũng không có chịu nỗ lực. Thì chúng ta thấy tiểu văn hay là giải đãi là một tập, có nghĩa là mấy khi mà mình giải đãi thì mình sẽ không có học được tới nơi tới chốn. nghĩa là tiểu văn trước chúng ta thấy giải đãi, nghĩa là không có chịu học nhiều thì mình sẽ còn sống cuộc đời chúng ta buông lung và nhẹ buông lung và ác pháp, nghĩa là giải đãi những cái việc mà cần nên làm mà không chịu làm, cái việc mà thời nên làm mà không chịu làm, đến lúc mà già rồi như một tòa nhà ủ rũ bên ao cá thơm chẳng có tương tai dịch dần vậy đó. Nhỏ không sống biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, như tung bị gãy hai đầu, nhìn bề quá khứ hoặc tàu thở thôi. Chúng ta thấy một cái người mà họ giải đãi đó, là chúng ta thấy cái người, chúng ta nghe cái chi pháp là chúng ta biết rằng là cái người này không có tốt rồi. Nên quý vị thấy một cái người giải đãi, nghĩa là người này sống mà tiêu cực, hối đọa, giải đãi là buông lung, sống buông lung, thả hạnh trong loài. Chúng ta thấy những người sống giải đãi là những người mà không được tích cực để lọc bỏ cái thời gian đê tha tụy lạc. Rồi chúng ta thấy thất niệm hay liệt vệ, thất niệm là gì? Thất niệm là cái niệm ghi nhận mà chúng ta không có ghi nhận. Bởi vì thường quý vị thấy một cái người mà làm dấu, nó là một cái cách để mình có niệm thanh lên, hoặc là một cái việc đánh dấu hay là một cái ký tự gì đó mình làm, nó cũng là một cái cách để mình có cái niệm. Một cái người thất niệm là cái người này là không có tỉnh táo, rồi không có làm cái điều trợ giúp cho cái niệm mình. Nên nhiều người quý vị thấy rằng có nhiều cái nhà học những cái thực vật học hay là những cái toán học hay là những người mà thường thường chúng tôi có đọc và có những người mà họ dạy là những người thành công, thì những người đó thường thường họ có cái chánh niệm. Chúng tôi có đọc một trong những câu chuyện đó, thì có nói một cái cô đó cổ làm trong khách sạn đó suốt mười mấy năm trời mà cổ không cần phải đưa phiếu hay là không cần phải bỏ tủ gì hết, mà ai đưa áo quần đưa giày dép gì cũng để vào đó và cổ không đưa lẫn lộn. Một ngày đó thì có một cái vị đó họ đến khách sạn đó, thì họ cũng đưa áo đưa đồ vô, thì cổ cũng không có đưa một cái giấy nhận gì hết, thì cái anh chàng cũng phàn nàn. Thì cái người mà họ quét dọn đó, họ nói rằng họ biết cái cô này mười mấy năm ở tại cái chỗ làm này, chỗ chưa từng đưa nhận. Thì ông này ông nghe như vậy ông yên tâm, suốt 20 ngày ông ở trong đó, khi mà ông rời khỏi cái khách sạn đó, thì cái cô này cũng đưa đúng cái đồ của ông, cũng nhớ rằng ông ở đây đúng 20 ngày. Thì thường thường quý vị thấy rằng cái người đó là một cái người mà có nhất chánh niệm đó, là do họ luyện tập nhiều đời nhiều kiếp. Nên quý vị biết một cái người mà họ có cái phúc mạng minh đó, là họ phải nhớ một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, mười ngày, một trăm ngày, một ngàn ngày, nhiều trăm ngày, nhiều ngàn ngày, nhiều kiếp, một kiếp, ba kiếp, bốn kiếp, năm kiếp, nhớ đến trăm kiếp, ngàn kiếp. Và tại sao họ luôn luôn nhớ? Nên thường thường quý vị biết một người thất niệm đó là mình thấy thất bại, còn cái người chánh niệm đó là nó thành công. Nên bình thường quý vị biết bà không thường thiền đó, mình nhiều khi mình nói mình tu mấy chục năm không biết, thì thiền sư chỉ cần hỏi mình, mình đi vào cái thiền đường đó, mình để đôi dép với tầng cấp số mấy, để lên phải bên trái, để đôi dép đó ở trên này ở dưới, cái ba cái cấp cấp cầu thang. Và nếu mà chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta sẽ không bao giờ nhớ rằng mình đang để đôi dép ở dưới cái một cầu thang, và bên phải hay bên trái chúng ta cũng không nhớ, người có chánh niệm họ nhớ. Như vậy chúng ta thấy cái niệm là một cái sự ghi nhận, ghi nhận chánh niệm là muốn nói đến cái tiếng có cái sự ghi nhận là cái bậc đó mình đã để đó. Thì quý vị thấy một cái người mà họ đã tu tập lâu rồi đó, thì cái chánh niệm của họ thuần thục, nên họ sanh ra kiếp này đó là họ rất là minh mẫn, họ có thể là mình họ nói họ là một cái người mà họ có cái sự chánh niệm, nên họ có thể nhớ những chuyện rất lâu rồi thì họ nhớ. Nên bình thường quý vị thấy Đức Phật này cũng nói một cái người tu á, vị tỳ tu cũng phải nhớ được cái chỗ mình cạo tóc, cái chỗ mình thọ giới, là suốt cả cuộc đời của mình phải nhớ. Đó là những cái điều mà Đức Phật này dạy. Như vậy thì chúng ta thấy một cái người mà họ có cái chánh niệm đó, là họ biết là họ tu từ lúc nào, còn cái người thất niệm thì họ hoàn toàn trái ngược trở lại, họ quên đầu trước quên đầu sau. Nên bình thường quý vị thấy có nhiều người mà họ thất niệm mà bỏ thì khóa trong nhà, họ đi ra đó là họ bốt ổ khóa lại, chút nữa họ về họ bữa cửa hay là bữa cưa ổ khóa, chặt ổ khóa, hoặc là kêu người ta lấy kéo đến kéo bắt sắt cắt ổ khóa. Thì những người mà thất niệm đó thì quý vị thấy đa số những người đó không bao giờ thành công. Chúng ta có
lúc đọc những cái chuyện tốt mà họ có thể thơ bắt được ngàn quân mà họ nhớ tên rất là rõ, thì quý vị thấy những người này là không phải là hiện tại mà họ có cái niệm này, mà cái niệm này là họ đã quân tập trong vô lượng kiếp, là cái kiếp này họ cũng vẫn tiếp tục quân tập, nên cái chánh niệm của họ nó có một cái điểm rất đặc biệt. Người hiện tại đó họ thực hành cái việc đó cho cái việc ghi nhận những cái tên, hay là quý vị có nhiều người họ nhớ được rất là nhiều cái loại thuốc, hàng ngàn cái thuốc, những cái tên thuốc họ nhớ chính thức của những cái loại thuốc đó. Thì những người có điểm thì người thường đó là mình đã thấy có chuyện tu tập, thì chúng ta thấy Đức Phật cái ngày nói với chúng ta là cái người có tu tập có niềm có thời, mà hãy một người mà thất niệm đó là không có niệm, thất niệm có nghĩa là không có chánh niệm. Còn người thất niệm thì thường quý vị thấy thất bại hoàn toàn, bỏ đâu quên đó, nói trước quên sau, như vậy thì cái người gọi là cái người là thất niệm. Còn cái người chánh niệm đó, nên quý vị thấy một cái người có chánh niệm đó, thì cái người này nói hay làm gì đó thì mình nhớ những cái việc nói việc làm của mình. Còn cái người mà thất niệm bình thường thì họ nói trước quên sau, làm trước quên sau. Như vậy thì quý vị thấy cái thất niệm nó làm sao mình có thể nhớ được nhiều lời người trước được. Nhưng một người mà tu tập mạnh minh á, thì người này sẽ có cái chánh niệm rất là mạnh. Nên cái người thất niệm thì không thể nào tu tập đạt được cái này á. Nhưng mà cái thất niệm đó là một cái ác pháp, cái bất diệu pháp, một cái phi diệu pháp. Còn liệt tuệ thì quý vị thấy liệt tuệ là gì? Liệt tuệ đó là cái người không có trí tuệ. Không có trí tuệ nên là tuệ văn, học rộng cũng nhiều không có, tuệ tư, suy tư, phẩm tác không có, tuệ tu là tu tập, mà thiền định trí tuệ không có. Như vậy thì quý vị biết một cái người mà họ sống mà họ không có tu tập đó, thì gần như là quý vị thấy Đức Phật này dùng cái từ là liệt tuệ. Liệt tuệ nghĩa là cái tuệ gì đó không có, cái tuệ gì đó không có. Liệt nơi này ta gọi là bại liệt, gọi là liệt là đi không được, nằm liệt dừng chiếu đó. Thì cái liệt tuệ cái nghĩa là tuệ đó nó không có, cái tuệ đó nó không có. Như vậy thì quý vị thấy bảy cái chi pháp này đó, thì quý vị thấy nó đều là ác pháp không, nó có thể ác pháp không? Bởi vì nó chi vô tàm quý phóng dật, cái người mà thất niệm đa số tâm là lao cho là phóng dật. Nên thường thường quý vị thấy những cái nhóm bất thiện pháp đó là quý vị thấy chi vô tàm quý phóng dật, tham tà kiến nhã mạn ngộ tâm chuyển tối không tầm tự nhiên hoặc là hoài nghi, thì những cái nhóm bất thiện đó thì trong đây chúng ta thấy nó xuất hiện là một cái nhóm của tâm, cái tâm bất thiện đó là tâm phóng dật. Còn tệ liệt tệ là chúng ta thấy rõ ràng tâm tự ti rồi vô minh này, nó không có biết những cái điều nên biết. Nên mình tự nhiên thấy liệt tệ nó đây đó là Đức Phật ngày nói về cái người gọi là theo đời thì Đức Phật này dạy chúng ta phải biết những gì nên biết, nên những người vô minh đó nghĩa là người ta không biết được khổ đế, thập đế, diệt đế, đạo đế, không biết nhân quá khứ. Ví dụ như ta tái sanh là chúng ta có năm nhân quá khứ như là ái thủ, vô minh, thủ và hành, đó là năm nhân quá khứ. Năm quả tương lai là thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc, thọ. Năm nhân hiện tại là ái thủ, vô minh, thủ và hành. Năm quả tương lai là thức, danh, sắc, lục, nhập, hay là thủ, sanh. Đó là những cái ái, cái thủ, đến cái thủ, cái sanh. Thì chúng ta thấy là một cái người mà có sanh, có thủ đó là có nghiệp thủ, có sanh đó là có cái phiền não mà dẫn dắt đi cái nghiệp luân hồi, cái sanh thú, não sanh, sanh thất sanh đó. Như vậy thì quý vị thấy những cái pháp thức nghiệm hay là liệt tuệ đó là muốn nói đến cái những cái ác pháp không ạ. Thất niệm là trong cái tâm trở chánh niệm là ghi nhận. Thất niệm ở đây là mình không có trong cái tâm của mình không có ghi nhận, nên nó không có cái chi pháp, mà nó chỉ gọi là cái người đó thất niệm, có nghĩa là không có biết đó niệm. Còn cái tâm trở niệm nó chỉ là cái sự ghi nhận, nên thất niệm có nghĩa là người đó nó là bỏ đâu quên đó, hay là làm trước quên sau, hay là người đó không có tu tập, không có cái phương pháp tu tập, hay là không có tu tập được, nên gọi là cái người thất niệm. Liệt tuệ là cái người mà thực tuệ không có, gọi là đồng nghĩa vô minh, không có biết được những cái điều cần biết, như là biết về tứ đế, biết về năm nhân quá khứ, năm quả tương lai, năm nhân hiện tại, năm quả tương lai, không có hiểu được và không có hiểu được cái giáo lý thất niệm nhân viên, đó là vô minh, hành thức, duyên sắc, lục nhập, xúc thọ ái thủ khổ sanh lạc tử. Thì khi mà không hiểu như vậy đó thì chúng ta thấy là vô minh. mà liệt kê này đó là một cái tâm sở và tâm sở kia. Như vậy thì quý vị thấy đó, đôi nó có nhiều cái kêu, nó nhiều cái tên, nhiều tên, nhưng mà mình biết cái chi pháp của nó là liệt kê đó là muốn nói đến vô minh. Có nghĩa là những cái gì cần biết là cái người không biết, không có năng nổ để biết, không có tìm hiểu để biết. Nên thường thường là đời, khi mình hiểu rằng cái chúng sanh vô minh là chúng sanh không phải ở đời, là không có trí. Họ có trí nhưng cái trí của họ đó chỉ phục vụ cho cơm gạo áo tiền. Như vậy đó thì Đức Phật mình nói rằng không có tìm hiểu được thế giới, không có tìm hiểu được thập nhị nhân duyên, không có tìm được cái con đường thoát ly sanh tử, mà họ phải lặp đi lặp lại cái sự sanh tử luân hồi mãi mãi trong trời người xuất sanh địa ngục. Có những lúc họ tạo những ác nghiệp rồi họ sanh vào những loại xuất sanh ngạ quỷ trong địa ngục sanh làm A-tu-la, rồi họ sanh làm trời làm người do những cái chuyện ác nó dẫn dắt họ, họ cứ sanh quẩn ở trong vòng luân hồi. Thì Đức Phật là vô minh, là che án sự thật, không có biết sự thật, mà sự thật hay là sự thật về cái pháp mà Đức Phật là thế giới hay là tổ tập nhiệm đạo hay là tập nhiệm viên, đó là những cái pháp mà cần biết mà không chỉ biết. Như vậy thì quý vị thấy đó, một cái người mà gọi là tạo nhiều ác pháp đó, là thì chúng ta thấy là do bay bảy cái phi diệu pháp này và bay bảy phi diệu pháp này thì chúng ta thấy là những cái tâm sở phi vô tàm quý phóng dật, là những cái tâm sở bất thiện biến hành, thì chúng ta thấy ở đây nếu mà nói về phi pháp và chúng ta vô tàm vô quý là hai cái tâm sở này, thất niệm đồng nghĩa tâm sở phóng dật, liệt kê đồng nghĩa tâm sở vô quý. Như vậy thì nhìn vào những cái bất thiện biến hành gần như là những phi pháp mà được Đức Phật ngày nói lên với cái tên gọi như thế này, gọi như thế kia. Khi chúng ta nhìn biết được cái di pháp rồi thì chúng ta sẽ biết được những cái bất thiện lúc nào nó có, cái nhóm bất thiện nó có những cái nhóm này ở trong đó, và những cái nhóm này luôn luôn là những cái nhóm gọi là tiền não đoạn trừ đó. Và nếu không đoạn trừ thì mình cứ quanh quẩn ở trong vòng luân hồi sanh tử, và mình lại đưa vào cái đọa xứ một các cái sanh phú đọa đài, những cái sanh phú mà khổ đau, những cái ác đoạn, thì đó là những cái ác pháp. Thì chúng ta thấy rằng một cái người mà niệm pháp á, khi tu về cái pháp thiện có bất thiện, thì bữa hôm nay chúng ta học về bảy cái pháp bất thiện, và bảy cái pháp bất thiện này chúng ta nghe cũng mỗi lần chúng ta nghe chúng ta khi tu và chúng ta tìm ra để chúng ta tỏ ngộ. Và Đức Phật này là một người tu sĩ là biết tất cả các pháp thiện là rất là khó, và một cái người tu sĩ là biết tất cả các pháp bất thiện là rất là khó. Và của hôm nay thì chúng ta sẽ học về các pháp bất thiện. Thì cái phần trình bày Phật ngôn hôm nay, sau khi trình bày về của hôm nay thì thấy cũng có sư Phật tính về sư Nhật Kiến cũng có trình bày rất đẳng. Có lẽ là chút nữa thì sẽ có thêm chút tăng, nhưng mà cái phần trình bày về cái phần công là cái phần trình bày như vậy. Và tính về cái phần thứ tám công đức này đến chút tăng, chỉ tình mỹ, chỉ tình nam, tình nữ. Xin mời những phần tốt đến tất cả chút tăng và những lời sẽ ảnh hưởng được quá những người. Bây giờ thì con xin cảm ơn đặt cho chút tăng để chút tăng như vậy.
Sao thưa cái trường thượng tọa pháp đăng, bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Mở đầu buổi thảo luận hôm nay xin được thỉnh đại đức pháp pháp tính, đại đức pháp tính có mặt cái máy và có nghe được không? Dạ vâng. Đại đức pháp tính thường thường mình nghĩ về một người xấu, một người quấy thì mình nói là người đó xấu thôi, và mình không có cần biết người đó xấu về cái gì. Ví dụ ở tại đây chúng ta nói đến có sáu pháp như là bất tính hay là vô tàm vô quý, thiểu văn, giải đại, thất niệm, liệt tuệ. Nhưng mà có nhiều người họ không nghĩ rằng mình nên đơn cử ra là mình nói người đó xấu là xấu cái gì, hay là mình nói ở mình xấu là xấu cái gì. Thì theo đại đức pháp tính là để mình đơn cử ra cái khuyết điểm của một người đó, điều đó có cần thiết ở trường hợp nào, và điều đó có lợi gì cho sự tu tập? Xin thỉnh đại đức pháp tính.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Dạ, cảm ơn quý vị. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, đại đức Minh Thành, đại đức Huệ Tiến cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung rừng mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô thượng nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, thật sự ra đó thì khi mà nói đến cái người xấu á, thì ở trong cái cuộc đời này phải nói rất là nhiều. Cái cuộc đời này có nhiều khi mình ngồi mình cảm nghĩ lại thì nó như là một cái tổ kiến gì đó. Nó bị rối loạn ở rất là nhiều cái phiền não. Quý vị biết rằng trong những cái thời gian gần đây có nhiều người người ta tuy rằng người ta là một cái người làm ăn đàng hoàng đi, nhưng mà khi mà gia chạm lại cái cuộc sống này thì người ta rất là mệt mỏi. Có nhiều người hình như là đầu óc họ muốn bắn loạn, đầu óc của họ nó muốn bị bắn loạn luôn. Thành ra quý vị biết rằng nếu mà bây giờ trong cái thời điểm này mà nói đến Phật giáo hoặc là những cái trường thiền thì hầu như rất là cần thiết cho mỗi tầng lớp luôn. Thì đối với những cái tầng lớp mà ví dụ như là trí thức hoặc là những cái tầng lớp mà trung lưu ở xã hội thì ngày nay rất là nhiều quý vị. Thì quý vị cứ nghĩ đi, tại sao người ta bị phiền não quý vị? Ở đời nó có một cái điều là nó ngộ như nè. Hãy mà nghèo thì người ta kinh, mà hãy giàu thì người ta ghét. Thành ra đó quý vị thấy rằng đường nào nó cũng khổ, đường nào nó cũng khổ. Thì bây giờ đó, mình do vậy mà quý vị biết rằng khi mà những cái câu hỏi mà nó liên quan đến những người xấu đó, mà nó liên quan đến một cái người xấu đó, thì chúng tôi thấy rằng là nó rất là nhiều, nó rất là nhiều. Có người thì xấu miệng, có người thì xấu tánh, có người thì cái ý nó xấu. Phải nói là trên cái cuộc đời nó rất là nhiều. Chỉ trừ khi nào mà những người nào mà có nghiên cứu và học hỏi cái lời của Đức Phật dạy, mà học hỏi bằng cách nào quý vị? Học hỏi bằng cách là khi mà mình nghe rồi mà mình suy tư, mình đọc tới, đọc lui, đọc xuôi, đọc ngược, vân vân. Mà y như là một cái con bò mà nó nhai cỏ, nó ngồi một chỗ, quý vị thấy cái hàm nó cứ nhai hoài. Thì cũng vậy, đối với cái sự tu tập này, khi mà một người mà học Phật đó, mà như là một cái người mà học rồi mà mình tụng đọc thường xuyên, mình suy ngẫm, mình suy tư đó, thì có thể nó sẽ tránh được những cái phiền não. Còn phần nhiều quá quý vị thấy rằng nếu mà mình chỉ phớt lờ quá thôi, có nghĩa là mình học cho có vân vân, hoặc là mình cảm thấy nó hay, nó suông hay mà nó suông vậy thôi, thì chúng ta không thể nào mà chúng ta giúp trừ được cái phiền não ở ngay trong cái đời sống hiện tại này. Giúp trừ phiền não ở đây có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là chúng tôi chưa nói đến một cái bậc thánh, mà chúng tôi cũng như là chúng tôi chỉ nói rằng mình giúp trừ được cái phiền não ở trong ngày hôm đó, hoặc là cũng như là phải nói là mình đình chỉ được những cái tư duy xấu. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà mình nhắc đến cái người xấu đó, thì mình chỉ nói một cái điều nào đó ra thôi. Có nghĩa là không phải, có nghĩa là mình nói một cái tổng quát thôi. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người con, người ta khi mà người ta đi giao du với những người bạn bè xấu, thì cha mẹ nói nó là người xấu, con không nên giao tiếp với người xấu. Thì cũng vậy, đối với những cái bất thiện pháp á, thì mình thấy rằng mình không nên, mình không nên cũng như là mình nói cũng như là mình chỉ trích sâu vào quá, hoặc là mình chi tiết nhỏ nhặt quá, thì cái điều đó nó không có lợi ích gì cho chúng ta tu tập. Quý vị biết rằng khi mà chúng tôi ở chùa đó, chúng tôi thấy rằng ví dụ như có những cái chuyện mà nó ví dụ như cái Phật tử A rồi gặp Phật tử B, khi mà những cái chuyện đó hai người đó người ta ở gần nhau hoặc là người ta đi đến đó, thì người ta có những cái mít lầm, người ta có những cái mít lầm, rồi mình nghe như vậy đó, thì mình thấy cái người Phật tử A mình cũng mến, người Phật tử B mình cũng mến, thì mình thấy hai người này có sự cãi qua cãi lại thì chính ngay bản thân mình là cái người nghe đó, người ta cũng cũng mình là một cái người nghe đó, mình cũng cảm thấy đau lòng. Thành ra những cái chuyện đó quý vị biết không, khi mà mình tu mà một thời gian mà mình có sự suy tư về cái điều đó, thì quý vị biết rằng là nhiều khi mình chỉ đơn độc để mà chịu đựng, hoặc là đơn độc để mà đứng ra giải quyết, chứ mình không có chúng tôi gặp những cái trường hợp đó, quý vị biết không, chúng tôi không có nói cho những vị lớn nghe, không có nói cho những vị lớn nghe đến chi vậy quý vị. Những vị lớn người ta nghe đó, người ta chỉ đau lòng thôi, chứ không thể nào mà người ta binh bên A bỏ bên B, hoặc là binh bên B bỏ bên A. Mà ngược lại có nhiều người đó, quý vị biết rằng hãy mà nghe cái chuyện gì đó, nghe ở đầu trên xóm dưới vân vân, cái chuyện gì cũng đem kể cho những vị lớn nghe. Vậy thì quý vị thấy nó giống như gì quý vị? Giống y như là mình cứ đem rác mình bỏ vô chùa, mình đem rác mình bỏ vô tâm chỗ những vị hành giả, hoặc là tâm của những người thầy mình vân vân, để chi nó sẽ làm càng ngày nó càng đau khổ. Thì quý vị thấy rằng chính cái điều đó, mình thấy rằng nó không có lợi gì hết. Những cái đi sâu vào bất thiện pháp đồ vân vân, phân tích đoàn này kia đó, mình sẽ làm cho nó bị bất lợi. Quý vị biết chúng tôi nhớ rằng ngày xưa đó, khi mà chúng tôi còn đi học đó, còn đi học đó, quý vị thấy không, có những cái câu nói thôi mà làm cho người ta có sự mà gây với nhau, rồi dẫn đến đánh lộn, rồi dẫn đến thù oán nhau trong một cái thời gian dài. Ví dụ quý vị thấy khi mà mình còn nhỏ đó, những người mà người ta đốc xúi mình đánh lộn thì người ta nói, người ta dùng cái lời này lời kia, người ta nói cho mình có cái sự tức lên. Thì cũng như đơn cử như nào, chúng tôi nói cho quý vị nghe, có nhiều lần, có nhiều cái trường hợp đó, chúng tôi gặp vợ chồng người ta đó, bị như là bị cái sự mà không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không. Dạ, sao thú, cảm ơn quý vị. Chúng tôi kể cho quý vị nghe một cái chuyện này, cũng như có cái lần đó, có hai cái nhà vợ chồng đó, thì cái người chồng đó là không biết là do cái ngày hôm đó, do ông bị công việc gì đó, thành ra ông bị chi phối cái gì đó, thành ra ông nhớ cái ngày sinh nhật của vợ ông, cái ngày sinh nhật của vợ ông, thí dụ như cái ngày sinh nhật của vợ ông là 25 tây tháng 12 đi, nhưng mà ông nhớ sao mà nó thành năm tây tháng 2, thì quý vị biết không, thì bà vợ đó, bà thấy như vậy thì bà cũng không có nói gì, nhưng mà những người xung quanh, những người ở trong chỗ làm xung quanh á, người ta nói là cái này là ông nhớ cái ngày sinh nhật của con nhỏ khác, ông nhớ con cái ngày sinh nhật của con nhỏ khác, chứ vợ mình mà sao mình quên được cái ngày sinh nhật. Thì quý vị biết không, thì cái bà vợ đó, bà cứ nghe người ta đọc là người ta nói thấy không, tôi biết rõ ràng không bao giờ vợ mình mà mình quên cái ngày sinh nhật hết á, mà mình đi nhớ lộn ngày khác, thì nhớ lộn ngày khác á, nhớ nhầm cái ngày khác á, là chỉ có nhớ cái ngày của một người phụ nữ khác. Thì quý vị thấy rằng hai vợ chồng người ta đó, người ta nhầm nhầm cái ngày sinh nhật á, mà người ta không có cãi lộn, người ta không có dẫn đến cái sự giận hờn, nhưng mà đối với những người ở bên ngoài do người ta đốc xúi thì chính như vậy á, mà hai vợ chồng á, thì từ từ có cái sự nghi kỵ với nhau, nghi kỵ với nhau rồi dẫn đến cãi nhau rồi dẫn đến cái sự hờn trách vân vân. Thì ở đây chúng tôi muốn nói về những cái điều này, có nhiều khi á, đối với bất thiện pháp á, mình chúng ta chỉ cần biết cái đó là nó không tốt hoặc là nó xấu vân vân, thì mình biết như vậy được rồi. Mình không cần phải phân tích nhiều vô nữa quý vị, tại vì mình phân tích nhiều vô đó, nó làm cho mình đau lòng, hoặc là nó làm cho cái tâm tư của mình nó phiền muộn. Thành ra chúng ta những cái điều đó chúng ta chỉ biết nó là nó có cái tính chất là khổ đau, hoặc là nó có tính chất là bệnh hoạn vân vân, chúng ta chỉ biết sơ như vậy. Cũng như một người mà biết được như vậy á, thì cái người này sẽ dễ tu tập. Tại sao mà chúng tôi nói như vậy quý vị? Quý vị thấy rằng đối với một người mà tu thiền quán đó, tại sao mà tâm người ta tâm tham khởi lên mà người ta chỉ ghi nhận hoặc là người ta nhìn, người ta biết tâm tham, thì lúc đó nó lập tức nó biến mất liền quý vị. Tại vì thường ngày mình có tập luyện cái cách này, có nghĩa là mình chỉ ghi nhận cái đó nó không tốt đẹp mà chúng ta không nên đi sâu vào. Nhờ như vậy mà đến cái lúc nào mà chúng ta tu tập về thiền quán, cái phiền não nó sanh lên, chúng ta thấy được nó là nó sẽ tự động nó sẽ mất. À, chính vì cái những cái điều đó, quý vị thấy rằng nó sẽ có lợi cho mình rất là nhiều khi mà mình không đi sâu vào bất thiện pháp. Không đi sâu vào, ví dụ như mình biết cái người đó xấu được rồi, mình khỏi cần mà kể cho người ta nghe, hoặc là mình là người nghe thì mình khỏi cần hỏi thêm. Mình khỏi cần hỏi thêm người đó xấu là tại sao xấu, mượn tiền không trả hả? Hay là ưa nói chuyện của đầu trên xóm dưới, vân vân. Thì mình khỏi cần hỏi gì, mình chỉ cần nghe người ta nói cái người đó không có tốt, không có tốt, mình nên giao du lại, vân vân. Thì mình nghe mình biết như vậy được rồi, chứ mình không nên hỏi lại hoặc là đi tìm hiểu coi người này không tốt về khía cạnh gì, mượn tiền không trả, hay là ưa nói xấu người này, hoặc là ưa đi nhiều chuyện, vân vân. Những cái điều đó mình đi sâu vào cũng mệt, mà người nghe cũng mệt, mà người kể thì cũng phiền não. Thấy những cái trường hợp nó xảy ra sẽ làm cho khổ cho mình và khổ cho người, và khổ cho cả hai. Do vậy thì ở theo như cái câu thảo luận này, theo ý của chúng con thì kính bạch thượng tọa, đối với những bậc những cái bất thiện pháp này ở một người, dù cho mình hay là người vân vân, là người nghe hoặc là người kể gì đó vân vân, nếu mà mình khai thác vào quá thì đó không có lợi ích gì khi mà mình phải biết sâu sắc về những cái điều xấu này. Đây là những ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Sư.
Xin kiên về điều Phật tính. Mà thưa tập tiểu sư, thấy thưa tọa đang còn trong rung nha, muốn thân thưa tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Không biết là thưa tọa có trước máy không? Xin được hỏi một lần nữa là không biết về vấn. Mà thưa tập tiểu sư, ở đây trong những chi pháp có chi pháp gọi là thiểu văn. Chúng ta biết rằng trên phương diện thiện pháp, một người đa văn là người tốt. Nhưng mà chúng ta nói như vậy là một người học nhiều là điều tốt, nhưng mà cái người mà không được học nhiều chỉ chắc là xấu. Nhưng mà ở đây tại sao chúng ta gọi thiểu văn là một điều phi diệu pháp? Và cái sự thiểu văn nào được xem là bất thiện pháp, sự thiểu văn nào được không nên xem lỗi thiện pháp? Xin thỉnh thưa tôi xin.
Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính thưa chư tôn thầy quý vị, Còn nếu mà cái chữ sắc tham mô, sắc tham mát ở đây đó, mà chúng ta xài cái tiết đường ngữ sắc, nó giảm lược của cái chữ sắc hát, thì sắc tham mỹ, tham mô, sắc tham mô tức là liên hệ với bất pháp. Cho nên có nhiều chữ để chúng ta chọn cái ý nghĩa. Thì ở đây cái chữ phi, cái chữ diệu pháp và chữ phi diệu pháp, theo chúng tôi thì lấy cái chữ sankathamo để định nghĩa cho cái chữ này thì rất là hay. Bởi vì cái sự vô tạm vô quý hay là ác giới và là thủy văn không đó, cái đó chúng ta gọi ví dụ phi diệu pháp là những cái sự kiện đó nó là cái pháp, cái pháp mà liên hệ với bất thiện. Thì như vậy khi chúng ta định nghĩa rõ được cái chữ này thì chúng ta mới nói qua cái gọi là thiểu văn apasuto. Tại sao thiểu văn gọi là thiểu pháp? Chỗ này chúng ta cũng cần phải rõ thêm là cái chữ số 8 hay chữ số tô nghĩa là cái sự học, cái sự học nhiều, cái sự học hỏi, cái sự nghe. Nhưng mà cái sự học hỏi mà thuộc về diệu pháp là cái sự học hỏi hay là cái sự đa văn về kiến văn quảng tác về giáo lý của Đức Phật hay là về cái pháp thiện. Như vậy cái đó mới gọi là diệu pháp. Còn khi mà gọi là thiểu văn mà nằm ở trong cái pháp mà phi diệu pháp, cái sự thiểu văn này thì chúng ta phải hiểu là người ít có học Phật pháp, ít có học được những cái điều tốt đẹp do chánh đẳng cho gia thuyết, dầu cho người đó cái thế học có cao
Bất cứ tổ tiểu siêu ở trong rung không nghe được nữa. Xin xin thưa tổ quan thiên tịnh đế tuệ. Không biết thưa tổ có nghe được không, ở trong rung không còn nghe được nữa. Xin xin thưa tổ. Thưa vị, có khi đường truyền của thưa tổ tiểu siêu bị gián đoạn, nhưng mà thưa tổ không hay và mic của thưa tổ bị kẹt ở trong rung. Quý vị quan thị chờ đợi chưa gì là. Rất tiếc là thượng tọa tự siêu bị gián đoạn, và cho đến giờ này thì chúng ta vẫn chưa có liên lạc được với thượng tọa tự siêu. Xin hỏi đại đức Huệ Tiến, đại đức Huệ Tiến có nghe được không? Xin đại đức Huệ Tiến quan thị trả lời cho một câu thảo luận trong khi chờ đợi thượng tọa tự siêu vào. Đại đức Huệ Tiến, khi mà chúng ta nói về những điều mà phi diệu pháp đó, thì theo đại đức Huệ Tiến, một vị tỳ kheo tu tập như thế nào, sống như thế nào mà gọi là bất tín, tức là thiếu niềm tin. Tại vì mình nhìn ở bên ngoài rất khó biết vị nào thiếu niềm tin, vị nào có niềm tin. Nhưng mà theo kinh nghiệm của đại đức Huệ Tiến thì một vị tu sĩ như thế nào gọi là bị thiếu niềm tin? Xin thỉnh đại đức Huệ Tiến.
Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Mạc Giả, Nam mô Sang Thầy Giả. Con xin hành kính hành lễ Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin hành kính hành lễ đến Sư Phụ Tùy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Hành kính chào quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Con kính bạch Thượng Tọa. Nếu mà xét trong cái cuộc sống của cái vị tỳ kheo đó, thì khi mà chúng ta nhìn bên ngoài ít có thể nào mà biết được rằng là cái vị này có niềm tin hay là không có niềm tin, gọi là vô tín, á sát thù hù tí. Cái người mà vô tín thì như là ở trong bảy cái phi diệu pháp, phi diệu pháp gọi là phi diệu pháp, tức là những cái sự kiện không có phải là tốt đẹp, không phải là pháp đưa đến cái sự an tịnh. Những cái pháp này đó như là vô tính, vô tàm, vô quý, vô văn, biến nhát, thất niệm và liệt tuệ, thì những cái pháp này nó mà ngự trị nó có ở trong người nào đó như là một cái vị tỳ kheo, thì nó sẽ trở thành là một cái người cái đạo đức nó bị suy thoái, nó bị yếu kém và không có được tiến hóa, không có được lợi ích. Nên chỉ khi mà một vị tỳ kheo mà không có đức tin hay là vô tín, không có niềm tin, không có niềm tin nơi Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng, thì có chúng ta chỉ có thể nhìn một cái khía cạnh của cái cách hành xử. Như một vị tỳ kheo mà không có niềm tin nơi Đức Phật thì vị này bị cái tâm quan vô, không có niềm tin, có nghĩa là vị này khi mà đến nơi, những cái nơi mà chùa và đến những cái nơi thánh tháp và những cái nơi thờ kim thân xá lợi của Đức Phật bậc đạo sư, thì một vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật xem trọng Đức Phật, xem trọng Đức Thế Tôn, thì các vị đó có cái trí tuệ để mà thấy rõ được những cái nơi nào đến như các vị trưởng lão ở các xứ quốc giáo khi mà qua đến Việt Nam ghé chùa đó, thì với cái niềm tin của các vị trưởng lão tu tập lâu năm, thì các vị hòa thượng, các vị thượng tọa, các vị đại đức tăng, các vị này có một cái cử chỉ rất là cung kính khi mà đi đến cái chánh điện, một cái nơi mà trang nghiêm, bài trí tôn tượng của Đức Phật, thì các vị đó quỳ xuống đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo, Arahant Samma Sambuddho, Chacharan Sammano, vân vân. Thì còn ngược lại, một một người mà không có niềm tin thì vị này sẽ kéo theo những cái pháp khác như là cái sự lười biếng và thất niệm. Vì khi mà có cái chánh niệm ở đâu thì cái tâm thiện nó sẽ nương theo cái chánh niệm mà nó phát sanh lên cái trí tuệ, để vị đó nhận thức biết rõ là mình đang làm cái vấn đề gì, và mình đang ở cái cương vị nào, và mình đang ở cái tư thế như thế nào. Cho nên theo cái kinh nghiệm bản thân của chúng con, thì con nghĩ rằng một vị tỳ kheo mà không có tôn kính Đức Phật bằng cách là vị đó không có thường xuyên suy tưởng về Phật ngôn, và không có thường xuyên suy tưởng đến lời dạy của Đức Phật, và không có thực hành đúng theo giáo pháp lời dạy của Đức Phật, và vị đó vui trong những cái giới nhỏ nhặt, vị đó nghĩ rằng những cái giới này nó không có đáng là bao, nó là cái giới nhỏ, nó không có quan trọng. Khi mà một vị đệ tử của Đức Phật có niềm tin nơi Đức Phật, thì vị đó gìn giữ giới Đức Phật người đã ban hành, thì vị tỳ kheo sẽ tu tập và phải sẽ gìn giữ giới một cách trung thực, ngay thẳng và không có lừa dối. Vì vì sao là gọi là lừa dối? Vì có khi thì tu tập ở trong cái nội tâm, chứ không có phải là ra cái hình thức bên ngoài. Thì có những vị bình thường không có cái khuynh hướng tu tập nhiệt tâm tinh tần, và thiếu đi cái niềm tin đến Đức Phật. Vì đó học pháp hay là hành pháp cũng có cái sự dễ vui, cũng có cái sự biếng nhác, và không có tôn trọng pháp và luật. Cho nên cái niềm tin mà thù thắng và cái niềm tin để cho chúng ta thấy được ở bên ngoài một cái vị tỳ kheo mà thiếu cái niềm tin, thì quả thật là rất là khó để mà cho chúng ta nhận diện để biết được. Bởi vì có những vị thì tu tập không có do cái khuynh hướng của các vị thích hành thiền, có nhiều khi các vị chỉ chuyên tâm nỗ lực về cái sự thiền định, và bề ngoài đó thì như là các vị đó không có tụng kinh điển nhiều, và không có học tập Phật ngôn, không có học tập Phật pháp nhiều. Nhưng cái niềm tin của các vị đó chưa hẳn là một vị thiếu cái niềm tin nơi Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng. Còn có nhiều vị thì khi mà đi đến những cái nơi mà có kim thân, xá lợi, hình tượng của Đức Phật, thì vị đó phớt lờ và vị đó chăm như là không có thấy những cái hình tượng và không có đảnh lễ, không có lễ bái. Thì như vậy, cái sự thờ ơ và lãnh đạm và không có tôn kính như thế thì gọi là một cái vị tỳ kheo bị thiếu đi cái niềm tin. Và có những lúc mà các vị tỳ kheo trong một cái tư thế lên chánh điện, không có tề chỉnh, và các vị đó ngồi với cái tư thế không có được nghiêm trang, hay là trong lúc mà tụng kinh, lễ bái đến ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức của Chư Tăng, thì các vị đó không có chắp tay. Cho nên cái biểu hiện ở bên ngoài nó sẽ có một vài cái khía cạnh nó nhỏ thôi, nhưng mà nó sẽ giúp cho chúng ta thấy được là một cái vị tỳ kheo có cái niềm tin hay không có niềm tin. Điển hình như là khi mà chúng ta một vị tỳ kheo, vị đó tụng một cái bài kinh, và vị đó trong cái tư thế ngồi tụng Phật ngôn không có được nghiêm trang, và tay đó thì để thả lỏng, người đó thì ngồi, miệng thì tụng nhưng mà suy nghĩ đến một cái vấn đề khác, và tư thế ngồi không có được tề chỉnh, nghiêm trang. Cho nên những cái giới mà Đức Phật Ngài dạy cho vị tỳ kheo, vị đó mà thiếu đi niềm tin trong 75 ân học pháp, Banh Chát Sát Khi Giá, Sĩ Khi Giá, là cái niềm tin mà tạo tạo cho một cái vị tỳ kheo có một cái đường lối hướng đến cái đức tin, cái niềm tin, thì niềm tin phải an lạc ở trên cái khía cạnh là tin vào cái sự giác ngộ của Đức Phật, và tin vào cái lý nhân quả nghiệp báo, và có nhân quả, sợ cái sự luân hồi và sợ nghiệp báo, và biết được cái sự giác ngộ của Đức Phật là cao quý. Thì khi vị đó hiểu được như vậy thì niềm tin mới được an lạc, niềm tin nó mới được kiên cố. Còn vị đó tu tập chỉ là theo cái sự tu theo mùa, khi mà có cái lễ hội hay là những cái lễ xuất gia thì vị đó cũng vào xuất gia tu tập, nhưng mà trên thân mình đắp cái y vàng, nhưng vị đó không có siêng năng tinh tấn để mà học tập Phật ngôn, và cũng không có thực hành những cái thiện pháp, mà chỉ sống với cái sự lợi dưỡng và luôn bị thất niệm, quên trước quên sau. Thì như vậy cái vị đó gọi là cái vị thiếu đi cái niềm tin, không có tin vào cái sự giác ngộ của Đức Phật là có thật, và cũng không có tin vào cái lý nghiệp báo. Hãy mà chúng ta tu tập không có cái sự cố gắng nỗ lực để mà vượt qua cái phiền não, thì ngay cả bản thân mình, mình không có vượt qua được cái phiền não như vậy, thì huống hồ chi là mình có thể làm được cái việc chi khác nữa. Cho nên với cái vị tỳ kheo mà có niềm tin, có cái sự dũng mãnh, thì vị đó tin vào cái sự giác ngộ của Đức Phật và tin tưởng một cách tuyệt đối, và luôn luôn cố gắng gìn giữ thân khẩu và ý cho nó được trong sạch, và tu tập một cách chân chánh, thường xuyên, thường thục, thì sẽ tạo cho cái vị đó có cái niềm tin trở lại. Thì con có vài ý để mà trình bày qua cái câu thảo luận của Thượng Tọa. Con xin được dứt lời nơi đây. Kính cung thỉnh Thượng Tọa quan hỷ trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Sao thú, cái chuyện để được khỏe tiếng. Thưa quý vị, có lẽ là Sư Đạo Từ Sư không có trở lại trong buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Câu thảo luận tiếp theo xin được trở lại với Thượng Tọa Pháp Đăng. Sau đó thì chúng tôi xin được đóng góp phần của chúng tôi. Thượng Tọa Pháp Đăng, khi mà chúng ta nói về bảy điều phi diệu pháp này thì chúng ta thấy rằng những điều đó có phải là những điều ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tồn tại của Phật pháp hay không? Ví dụ như bảy điều này được tìm thấy rất là nhiều trong đời sống các vị tu sĩ. Bảy điều điều này được tìm thấy một cách nổi bật rõ ràng ở trong các chùa chiền ngày nay, thì điều đó có là điều đáng lo ngại khi mà nghĩ đến tương lai của Phật pháp không? Xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng.
Nhà thực sự thì nhà thượng tọa đã biết như vậy, thì mình thấy đây là thực sự kỳ đòn của Phật giáo, bởi vì chánh pháp mà hiển lộ đó thì sẽ làm cho sáng chói cả đời này đã được không. Nhưng cái chánh pháp mà nó mờ luôn, cũng là những cái pháp thiền nó không còn nỗ lực nữa, thì chúng ta sẽ thấy cái tác khác nhiều thì chúng ta sẽ rơi vào khổ rất là nhiều. Nên quý vị thấy Đức Phật này đã tiên tri điều này khi Ngài nói với tiên tri biết hết rồi. Và sau này khi Phật pháp mà không còn thành thần nữa đó, thì người ta chết, người ta rơi vào khổ cảnh rất là nhiều. Thì chúng ta thấy rằng Phật pháp không thành thần, thì khi mà phần Đức Pháp mà người ta không còn thực hành nữa đó, thì người ta sẽ rơi vào khổ. Thì chúng ta thấy nếu mà chúng ta là người Phật tử mà có cái tâm đó, thì chúng ta cũng tự sợ cái bản thân của mình. Nếu mình còn thành các pháp nhiều, không thành thiện pháp, thì chắc chắn chúng ta bị chết, thân bản định chung của nghiệp nó sẽ đưa mình đi thành phố. Bởi vì nghiệp luân hồi chính là cái hành động chúng ta, cái hành động chúng ta làm, và cái hành động nó dẫn chúng ta vào đoạn xuống là chắc chắn. Nên nhìn vào thì thấy biết làm sao. Biết làm sao hơn là cái phần sự như Di Tăng là hoàng pháp và hành pháp, còn cái phần sự như Phật tử của Phật tử là hộ pháp và hộ đạo, hộ tăng. Tùy theo chúng ta, nếu mà chúng ta có cái tâm niệm để hộ trì cho những cái vị tu hành chánh hướng chánh hành, những cái vị tu hành mà chúng ta chánh pháp mà mình hộ trì đó, thì cái việc hộ trì đó sẽ làm lan tỏa những người tu hành chân chánh. Còn ngược lại, nếu cái hàng cái vị mà tu hành bất chánh mà chúng ta không có hộ trì đó, thì cái vị đó sẽ rút lại, cũng như Đức Phật này cái tuyên bố đó. Ngày nào mà cái chánh pháp mở rộng khi tăng tu hành chánh hướng chánh hạnh đó, thì cái vị tà sư ngoại đạo sẽ im lặng. Nhưng mà ngày nào những cái vị tà sư ngoại đạo mà thành hành đó, thì cái vị tu hành chân chánh phải im lặng. Và như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật này đã nói cái điều này rất là rõ ràng. Và Ngài nói đối với điều này cũng giống như là vua chúa, ngày nào vua chúa đó mà tuần thịnh đó, thì trộm cướp đó, cướp của giết người đó, nó sẽ sợ hãi. Còn ngày nào mà vua chúa nhu nhược đó, thì trộm cướp nó sẽ lộng hành. mà thì lúc bây giờ những người giàu, những người có của đi ra đường rất là đau trời. Đức Phật thì đã nói cái điều rất là rõ ràng. Nên chúng ta là những cái người và Phật tử, nếu mà mình thấy cái cảnh sát nó tồn tại ra cứ chúng đó, thì chúng ta phải có cái tâm niệm rất là nhiều vấn đề này. Bởi vì chúng tôi cũng thường nói với vị là mình luân hồi lại nữa đó, mà mình luân hồi mình gieo cái nhân nào mà để cái quả nấy. Nếu mà mình biết bởi quý vị thấy ngày xưa con tất cô độc hay bạn như xa đó mà muốn Phật ngày ở đó thì phải xây dựng chùa chiền cho Đức Phật và chúng ta đến ở, nhờ đó mà mình học Phật pháp, con cháu muốn của mình học Phật pháp được. Nên những cái người mà nhìn xa trông rộng đó, thì nhìn thấy những cái gương đó đó, thì những người này sẽ đem hết lòng của mình để làm cho Phật pháp nó chứng minh và cái tăng chứng nó đường trình, cái đó là cái tâm của mỗi người. Nên nó cũng bây giờ thì chúng ta thấy cái đời sống chúng ta bị vật chất rất là nhiều và chúng ta bị khổ về vật chất rất là nhiều, nên chúng ta cũng thấy cái điều này. Và ngày nào đó là người đông lên thì tìm những cái rất là khó, và tìm những cái rất là khó, tìm được ở rất là khó. Và chính là những lúc khó khăn như vậy chúng ta không có làm được cái biện pháp, mà thường thì Đức Phật người nói những người tăng vào những gia đình nghèo khổ thì rất là khó để muốn kiếm cái giường. Và cái người mà tăng vào cái gia đình giàu có lòng tin để muốn kiếm cái giường, nên là cái người cũng khó có lòng tin. Còn nếu người có lòng tin được thì họ làm được nhiều cái chuyện sự. Nên nhiều khi chúng ta thấy những người mà mở mang chùa chiền, ta mình thường gọi là những người chư tiên hộ pháp. Chư tiên là những người hộ trì, là người hộ pháp, là hộ cho chánh pháp tồn tồn tại lâu dài, và hộ cho những người tu hành đó, là những người tu hành cũng muốn chánh hành được mở mang chánh pháp và độ những người tu. Thì trong cái câu hỏi đó tượng tọa thì tôi xin trình bày như vậy. Vì chúng ta thấy cũng như là lúc đầu khi chúng tôi trả lời cái gì đó, là cái câu mà Đức Phật người trả lời trong Bà La Môn đó, những người đã hỏi tâm được ở trời, những Phật người nói là có làm mà không làm, có làm cái điều gì mà không làm gì hết. Còn tâm mà khỏi khổ thì người cũng trả lời là có làm không làm, là có làm người ác mà không làm được gì, người đã tâm mà khỏi khổ. Và chúng ta thấy nếu mà cái dấu hiệu những ngôi chùa Phật pháp thì khi đòi những cái ác pháp nó tăng trưởng, tâm chưa tăng đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng sau khi thân quả định tương chính bản thân cái gì đó cũng sẽ đòi và đòi cứu được thì cứu hồi chúng ta. Nên chúng ta phải tự khôn ngoan và chúng ta phải tự cầu tìm như thế nào đó. Bởi vì thường quý vị biết rằng trong chùa chiền khi đòi có một phần do chúng tăng, một phần do Phật tử nữa, một phần lớn là do Phật tử, là những Phật tử mà họ không có biết những cái chánh pháp và không có hộ độ. Và những cái vị đi sống một cái tà pháp, nhiều khi vô tàm vô quý, có nghĩa là kiếm không có sợ những cái tội lỗi gì, những vị đã làm đủ những cái tội lỗi hết. Mà chúng ta là những người mà không có biết, mà chúng ta hộ tìm những cái chỗ ác ác pháp không tưởng, chúng ta là hộ tìm những chỗ tiềm pháp thì chúng ta không hộ tìm. Nên Đức Phật ngài mới nói rằng chánh pháp tồn tại do tứ chúng, nên cái câu hỏi tịnh tọa thì cũng để khẳng định lại cái tâm chỉ đạo của chúng ta đối với Phật pháp, để chúng ta thấy được cái chỗ nào mà Phật pháp nó mía nó hư có đốt, nhà giờ có nơi chỗ nào nó hư thì mình ta lắm đi, con cái thì mình cứ gửi vào đó, chùa chiền thì mình có hộ độ mạnh, nếu hộ độ mạnh thì những người đó lại như là cái ác tăng trưởng thì cứ bị chìm và im lặng. Nếu ngày nào bị chìm mà tăng trưởng mạnh nó thì bị ác im lặng. Thì chúng ta thấy điều này Đức Phật người nói rất là rõ ràng, và người cho chúng ta cái sự lựa chọn của chúng ta là cái sự sáng suốt của chúng ta. Thì ở trong cái câu hỏi cái tượng tọa thì bảy cái diệu pháp, và này bảy cái diệu pháp này thì hiện giờ nó đã cũng có cái dấu hiệu tăng trưởng trong các ngôi chùa, thì như là hiện tại thực sự nó bây giờ là cũng vậy. Ngày nay thì mê tín dị đoan đã bày ra những trò mê tín lừa gạt thì nhiều, từ những giảng giả Phật pháp rất là ít, giống như là những cái cách tăng trưởng vậy. Thì con xin trả lời như vậy, bây giờ thì xin được biết là dọn tọa nếu có gì thì
sao thôi kinh trình là thầy tổ Phật đạo. Và chư công đức và thưa quý Phật tử, hôm nay chư vị giảng sư có mặt ở trung tâm không có nhiều. Hiện tại ngoài chúng tôi ra chỉ có ba vị, đó là thầy tổ Pháp Đăng đã được về tiếng để pháp tính. Do vậy chúng tôi xin được góp phần của chúng tôi trong việc tóm tắt bài học ngày hôm nay. Và sau đó thì chúng ta có thể có một thời giờ cho bản tin Phật giáo trong ngày. Trước nhất ở đây Đức Phật ngày dùng chữ gọi là phi diệu pháp. Trong sinh hoạt của chúng ta đó, từ ở trong chùa cho đến đời sống cá nhân và trong cái sinh hoạt, ví dụ trong một cái diễn đàn như là trong Phật Pháp Buddha Dhamma ở tại đây đó, chúng ta hiểu rằng nếu có cái giá trị nào đó tốt hay là không tốt, nó đều được biểu hiện qua tính cách là diệu pháp có lớn mạnh ở trong chúng ta hay không. Vì điểm này nó phải là một cái tiêu chuẩn mà tất cả mọi người nhìn vào. Nếu mà chúng ta gọi là tồn tại, chỉ có để mà tồn tại, nghĩa là người ta có mặt ở đời thì mình cũng có mặt ở đời thì chuyện nó dễ lắm. Nhưng mà làm thế nào mà để tồn tại mà diễn dương được cái tinh thần của giáo pháp thì điều đó mới là điều quan trọng. Nhưng mà có một cái nhìn ngược lại là ngoài cái việc diễn dương tinh thần của giáo pháp thì chúng ta nên nhìn ở khía cạnh là cái gì là cái gọi là phi diệu pháp. Yeah, phi diệu pháp ở đây tức là những thứ mà nó có thể tạo thành một cái là những cái biểu hiện, mà qua biểu hiện đó là chánh pháp đang tàn lụng, chánh pháp đang biến mất, chánh pháp đang bị mai một ở trong lòng của chúng ta hay là ở trong một cái sinh hoạt nào đó. Thì về điểm này chúng ta phải đặc biệt phải chú ý. Chúng tôi chỉ nói đến cái khía cạnh là ví dụ như trường hợp đầu tiên là bất tín. Bất tín tức là thiếu niềm tin. Mình tu tập thì hạt niềm tin nó là hạt giống thiện, hạt giống bắt đầu. Ví dụ như là những cái thiện pháp bố thí, trì giới, thiền định vân vân, nó đều phải trưởng dưỡng từ cái niềm tin, từ cái hạt giống của niềm tin. Và đối với cái kinh nghiệm của chúng tôi đó thì cái dấu hiệu lớn nhất của cái sự thiếu niềm tin đó, đó là ít có làm phước, dạ, ít có làm phước, ít có tạo phước nghiệp sự. Mỗi năm mà chúng tôi đi hành hương đó, thì chúng tôi có thể thấy được những cái hình ảnh của những người đi hành hương cùng đó, là những người nào là những người có nhiều cái niềm tin và những người nào có ít niềm tin. Niềm tin ở đây không phải là chúng ta đi đến chỗ này chỗ kia chỗ nào chúng ta phải đem hết tiền bạc chúng ta ra để bố thí để cúng dường, không phải vậy. Nhưng mà chúng tôi lấy ví dụ là có nhiều người khi mà đi hành hương thì các vị đến chùa Kỳ Viên chẳng hạn, đi tìm mua cái chổi về để quét ở chung quanh thánh địa, chung quanh cái hương thất của Đức Phật. Cái việc làm rất là nhỏ là quét lá hay là đi lượm rác ở chung quanh đó thì chúng ta thấy đó là người có đức tin. Dạ, có đức tin, mình về nơi này mình nghĩ rằng đây là nơi của Đức Thế Tôn tình ở. Bây giờ mình không có duyên, mình sanh sau đã muộn đến đây. Bây giờ mình đến, mình có thể làm được một chút công đức, là nhặt một chút rác, mình quét một chút bụi ở đây, thì cái đó là có niềm tin. Nhưng mà cũng có những người, mình đến những thánh địa mà mình, giả sử như mình vào trong thánh địa mà mình không có lo lễ bái, không có lo lắng động tâm tư, mà cứ đi trả giá, đi hỏi mua món này món kia. Đôi khi chúng tôi không biết nói như thế nào, nhưng mà dĩ nhiên là qua Ấn Độ thì phải trả giá thôi quý vị. Nhưng mà mình đặt chân đến thánh địa và mình không có dành thời giờ để lắng động tâm tư hướng về Đức Phật, hướng về một cái di tích lịch sử quan trọng của Đức Phật, mà chúng ta cứ đứng đó chúng ta đợi mua món này món kia. Nhiều lúc chúng tôi, chẳng lẽ chúng tôi đi nói với quý vị rằng quý vị bỏ ra mấy ngàn đồng qua đây rồi quý vị đứng đó quý vị trả giá thì thật ra nó chỉ mắc rẻ 1-2 đồng. Nhưng mà trong 1-2 đồng đó, nó không phải là vấn đề mắc rẻ, mà vấn đề đó là chúng ta đánh mất đi cái thời giờ rất là quý báu. Mất rất quý báu. Chúng tôi thường đối với Phật tử là quý vị cứ vào lễ Phật, dạ, lễ Phật xong rồi đi ra, chúng tôi sẽ dành thời giờ cho quý vị mua. Nhưng mà không, có nhiều người không có thích như vậy. Dạ, xuống là thấy món gì là thích mua liền. Cái đó là cái niềm tin không có mạnh. Hay hoặc giả là mình vừa xuống, thay vì mình vào nơi thánh địa mình lễ Phật, thì mình lại đứng ngồi chụp hình. Và nhờ người này chụp hình, nhờ người kia chụp hình, chụp cho mình có mặt ở trong hình đó. Thì chúng tôi cũng biết đó là một thói quen thôi. Đó là một thói quen, nhưng mà nhiều khi chúng tôi cũng biết là mình chụp hình để làm cái gì. Và thay vì cái giờ phút mà mình đứng mình chụp hình, mình nhờ các chụp hình mình đó, thì mình mình vào bên trong, mình đem hết tâm tư mình lễ Phật. Nói cho cùng thì một vài tấm ảnh trong cuộc đời của mình đó, thì nó có đôi khi rất giá trị kỷ niệm, nhưng mà thật sự nó không bằng những cái giờ phút mà chúng ta tìm thấy được một cái giá trị cao quý. Chúng tôi có nhiều khi đưa ra cái thí dụ là giả sử như mình thích vàng đi, mà nghe ta nói có mỏ vàng ở đâu đó, mình đến cái mỏ vàng đó, mình đâu có đứng đó để mình làm cảnh, để mình chụp hình, mình đâu có đứng đó để mà mình nhẫn nhơ bên ngoài, mà mình sẽ chạy ngay vào cái chỗ có vàng để lấy vàng thôi, tại vì mình biết đó là giá trị. Thật ra cái chuyện quan trọng của mình là gì? Khi mà mình có nhiều niềm tin đó, là mình thực sự mình sống ngay lập tức, mình sống bám sát với thực tại, và mình thể hiện được cái phước nghiệp sự của mình ngay lập tức. Còn nếu mà mình không có cái niềm tin đó, thì những cái đó nó thiếu. Nó giống như nhà nông mà làm ruộng mình thiếu hột giống vậy đó. Nó không có chủng tử lành. Thật ra trong đời sống của người Phật tử hay người tu tập đó, là cái chuyện mà có cái niềm tin rất là quan trọng. Thì rồi đám tang của tang lễ của ngài Hòa thượng Hộ Giác thì có bài Phật tử nói với chúng tôi, nói rằng sao mà đám tang của Hòa thượng sao mà mình không có nấu cơm cúng như ngài. Thì chúng tôi cố gắng giải thích cho các vị biết là cái chuyện mà nghi lễ cúng kiến đôi khi nó chỉ là hình thức ở bên ngoài, nhưng mà điểm chính của người Phật tử là gì, đó là mình tạo phước cho hồi hướng, chứ không phải là cái chuyện mà mình cúng cái này cúng kia. Thì các vị cũng ráng, và một vài vị cũng ráng xuống rồi lấy cơm, lấy bánh, lấy này để kia lên rồi làm một bàn mâm lên bưng cho chúng tôi. Thì lúc đó chúng tôi mới nói với vị là chúng tôi không muốn làm việc đó. Và chúng tôi không muốn làm việc đó bởi vì rất đơn giản là chúng tôi muốn tất cả mọi người, ít nhất là khi mà ngài nằm xuống thì mình nên làm sao cho cái gì mà nó phù hợp với Phật pháp. Và chúng ta bớt đi những cái nghi lễ có thất lợi dân gian, và chúng ta ráng cố gắng làm cái gì đó cho nó thực sự là gần với Phật pháp. Như ví dụ như là mình làm công quả, hay là mình cải tăng, hay là mình tính pháp sự pháp chẳng hạn. Thì lúc đó chúng ta biết là có một vài vị không có vui, là tại vì chúng ta quen rồi. Chúng ta quen rồi là để làm đám tang thì mình phải cúng mâm trên mâm dưới, rồi mình cúng thức ăn này cúng thức ăn khác. Nhưng mà kỳ thật mà nói thì những điều đó nó không có cái cơ sở về Phật pháp. Mà cái cơ sở về pháp là nằm ở chỗ nào? Ở chỗ cái chánh tính của mình. Một người thân mình nằm xuống, mình có rộn ràng với những chuyện không đáng rộn ràng hay không. Cái niềm tin nó quan trọng của thứ gì nhất là cái chánh tính. Mà trong một cái ngôi chùa mà chúng ta không có cái trong một cái sinh hoạt, một đạo tràng mà chúng ta thiếu cái đó thì nó có vấn đề. Rồi bây giờ chúng ta nói đến bô tàm bố úy, tức là không có hổ thẹn và không có ghê sợ tội lỗi. Không hổ thẹn, không ghê sợ tội lỗi ở đây tức là đối với những cái nghiệp bất thiện đó. Con người chúng ta sống không ai hoàn hảo hết, mỗi người sống đều có những cái khuyết điểm. Nhưng mà nếu cái khuyết điểm đó nó tồn tại mà chúng ta biết được, nếu khuyết điểm đó nó tồn tại mà chúng ta thấy được, thì chúng ta cố gắng giải quyết nó đi, hơn là chúng ta cứ để đó và lâu ngày chúng ta chấp nhận nó. Chúng tôi nghĩ một điều là nếu có một cái biểu hiện nào mà tốt nhất của cái sự thịnh hình của chánh pháp, chính là nằm ở chỗ cái tính là có tàm có quý. Dạ, có tàm quý ở đây tức là những điều gì ác xấu thì mình cảm thấy mình ghê sợ, mình cảm thấy không thích. Lấy những ví dụ rất là đơn giản ở trong cuộc sống của chúng ta là mình nói cái chuyện thị phi. Cái chuyện thị phi là cái chuyện nói chuyện mất thì giờ. Cái chuyện thị phi là cái chuyện nói lời độc ác. Cái chuyện thị phi là chuyện nói lời chia rẽ. Nếu mà chúng ta là người hiểu đạo và hiểu Phật pháp đó, thì chúng ta tránh cái chuyện đó. Mà không may là ở trong chùa thì chuyện nó thường xảy ra thường. Ở trong chùa khi có tụ năm tụ bảy thì nó hay xảy ra chuyện đó. Nhiều năm về trước có thời gian chúng tôi đi vừa đến một cái thiền viện của một người Hoa Kỳ, thiền viện của người Hoa Kỳ đó. Chúng tôi thấy họ có để cái Ladies Lounge. Ladies Lounge là cái chỗ đặc biệt cho những người phụ nữ đến. Ở trong đó có nhà vệ sinh, rửa tay, rửa mặt, rồi có ghế ngồi nghỉ ngơi. Thì chúng tôi mới hỏi tại sao mà đặc biệt có một cái ladies lounge, tại vì các chị ở đó họ giải thích cũng hay. Họ nói rằng tại vì quý bà quý cô thường cần có cái nơi để rửa tay rửa mặt, mà chỗ đó tự nhiên không có cả ông rồi lui tới. Thì chúng tôi về chùa, chúng tôi cũng kêu gọi quý Phật tử là quý Phật tử đi chùa làm công quả rất là nhiều, nên làm một cái ladies lounge để cho quý vị đến khi làm công quả xong rồi có chỗ ngồi nghỉ ngơi nói chuyện. Thì quý Phật tử ai cũng hoan hỷ lắm. Dạ, quý vị rất là hoan hỷ. Nhưng mà rồi có một điều đó kêu là một thời gian sau thì chúng tôi lại nghe cái lời than phiền từ quý vị là cái chỗ đó là cái chỗ mà là phiền phức. Dạ, cái chỗ đó là chỗ mà người ta nói những cái chuyện không có vui, chuyện này chuyện kia, tùm năm tùm ba. Và rốt cuộc rồi thì cũng chính quý Phật tử yêu cầu chúng tôi lại lại thay đổi đi, dẹp cái đó đi, đừng có để nó nữa. Để nữa thì nó làm ra cái trung tâm phiền não trong chùa. Thế thì thấy rằng đối với chúng ta đó, nếu mà chúng ta có tầm có quý thì chúng ta có một cái cảm giác như vậy là cái chuyện đó là cái chuyện nên bỏ ra ngoài chùa. Và chúng ta đi vào trong chùa thì chúng ta không có không có ngồi đó để cùng nhau để mà nói chuyện về chuyện như này người khác, mà thay vì chuyện đó chúng ta tập trung vào chuyện Phật pháp. Đó là cũng là một điều mà chúng ta phải quan tâm. Rồi khi mà chúng ta nói về chuyện thiểu văn, dạ, thiểu văn ở đây một trong những dấu hiệu của thiểu văn mà chúng ta thấy rằng là ở trong cái sinh hoạt Phật sự chúng ta ít có nghe pháp, chúng ta ít có suy gẫm về Phật pháp. Chúng tôi nghe ngài hòa thượng của chúng tôi kể ngày xưa ở Việt Nam đó là cái chuyện mà thuyết pháp là chuyện hiếm hoi lắm. Một năm thì mới có khoảng một hai lần, mà mỗi lần thuyết pháp là thì phải có đăng đàn, phải làm lớn chuyện, còn bình thường chỉ là nấu nướng hay là lo tụng kinh thôi. Đó là cái sinh hoạt Phật pháp của các chùa Việt Nam của tiền bán thế kỷ thứ 20. Thì chúng ta mới thấy tại sao Phật pháp suy đồi là bởi vì chúng ta không thường thảo luận. Yeah. Quý Phật tử để ý thấy một điều rằng ngay cả một cái bài kinh đó, mà mình đọc tới đọc lui hai ba lần thì chưa tăng giảng thảo luận, chưa chắc là mình đã có thể thông suốt hết, hà huống chi là tam tạng kinh điển và nói chuyện năm này qua tháng kia mà mình ngồi mình nghe là mình nói sơ sơ làm sao mình hiểu được. Thật ra cái chuyện mà có khi Đức Phật ngài dạy rằng Phật pháp suy đồi là tại vì những vị tỳ kheo thiếu học thiếu hiểu, rồi là không có nắm rõ cái văn cú, rồi và nó nghe lầm các nói lại lầm. Khi mà học không học thì ít, hiểu không rõ thì cái chuyện nói nó cũng có nhiều cái điểm không có thông suốt, thành ra chỗ đó Phật pháp đi xuống. Nên một trong những cái việc mà chúng ta cần làm cho Phật pháp là tự bản thân mình nên học nhiều, nên tìm chịu khó tìm hiểu nhiều, nên chịu khó thảo luận nhiều. Phật pháp có rõ ở trong lòng của chúng ta thì chúng ta mới có thể trao gửi cho người khác, và nhờ việc Phật pháp mới thịnh hành được. Nên chi trong cái sinh hoạt của một người Phật tử đó, thì bao giờ cái sinh hoạt học Phật pháp cũng cần thiết. Cho dù là thế giới này có thiên tai, có động đất, có sóng thần, có chiến tranh, có bao nhiêu chuyện gọi là quan trọng hơn nữa, nhưng một người Phật tử mà thương đạo, quý đạo, mến đạo thì phải nhắc cho mình chính mình là cái chuyện học Phật pháp, cái chuyện học Phật pháp, đều áp dụng Phật pháp vẫn là cái việc quan trọng đối với chúng ta. Và cái chuyện học Phật pháp đó, chính cái kiến văn đó mới làm cho Phật pháp hưng thịnh. Điều đó mới thực sự là giúp đỡ cho chúng ta rất là nhiều ở trong nhiều cái hoàn cảnh. Và rồi khi mà chúng ta nói đến những cái pháp mà đạo Phật ở trong bài kinh này, chúng ta gọi là phi diệu pháp, ngoài cái phi diệu pháp, ngoài cái bất tính vô tàm vô quý, tiểu văn ba cái pháp sau cùng là giải đại thất niệm liệt tuệ. Thì cái gì giải đại ở đây chúng ta hiểu là dễ vui, dễ vui hay là cái gì dễ ngươi. Dễ ngươi ở đây là chúng ta không có thái độ không có tích cực về chuyện đó. Thái độ không có thực sự là phấn đấu. Đức Phật ngài dùng cái hình ảnh này, ngài nói rằng khi nào mà một cái niệm thiện trở lên thì chúng ta nên tìm cách gìn giữ và phát triển. Tại vì cái niệm thiện nó rất là dễ bị mai một, nhưng mà khi nào một cái niệm bất thiện trở lên thì chúng ta phải diệt trừ liền. Tại vì cái niệm bất thiện đó nó sẽ lan nhanh giống như là dây hoang cỏ dại vậy đó. Về việc này thì chúng ta thấy rất rõ trong cuộc sống của chúng ta. đối với phàm nhân, đối với cuộc sống bình thường này, thì chúng ta nên hiểu rằng cái thiện pháp nó mỏng manh, nó dễ bị gió, bị nắng, nó dễ bị những hoàn cảnh này, hoàn cảnh khác chi phối, làm cho nó mai một, làm cho nó hỏng đi. Nhưng cái gốc thiện pháp thì nó lan rất nhanh. Và cái thái độ nghiêm túc để nhìn nhìn hai cái hiện tượng đó, thái độ đó chúng ta gọi là tích cực, là không bị giải đãi. Nhưng mà chúng ta không nhìn ra điều đó thì điều đó cũng là điều giải đãi. Cái gì sự giải đãi này chúng ta thấy là nó dễ tạo cho chúng ta có sự tồn dốc. Giả sử như trong cái sinh hoạt của chúng ta mà chúng ta không có đặc biệt tập chú, đặc biệt cố gắng, thì chúng ta dễ bị lui sụp. Chúng ta rất là dễ bị lui sụp. Nhiều năm trước có vài Phật tử đề nghị với chúng tôi một chuyện là ở trong rung của chúng ta sinh hoạt thì nên có một cái gì cho nó khởi sắc, cho nó cái gì nó vui hơn. Ngày nào chỉ tăng vào cũng giảng thì nghe nó đơn điệu, nghe nó nhàm quá. Thôi bây giờ mình có riêng khoảng chừng 5-10 phút để Phật tử làm văn nghệ, để ngâm thơ, để ca hát vân vân, những như những rung khác. Chúng tôi không có phủ nhận cái giá trị của văn hóa, nhưng mà chúng tôi thường nói với vị Phật tử là thật ra chỉ có 2 ngày, chỉ có 2 giờ một ngày thôi để học Phật pháp. Mà trong 2 giờ đó không phải nó chỉ quý đối với Phật tử vào nghe, mà nó cũng là quý đối với chư tăng nữa. Chúng tôi không nghĩ là chư tăng ngồi 2 giờ đồng hồ mỗi ngày ở trước bái để mà ngồi đó để mà phí thì giờ. Thật ra ai cũng bận cả. Thì bây giờ như vậy là nếu quý Phật tử cảm thấy thích những sinh hoạt giải trí, thì các vị cứ tìm một cơ hội hay là một cái room sinh hoạt ở nơi khác. Nhưng mà ở đây chúng ta có thời gian rất ngắn, 2 giờ đồng hồ, tại sao chúng ta không dành hết cho trường hợp Phật pháp? Thì những vị đó họ cũng không đồng ý được với chúng tôi, nhưng mà lâu ngày thì thứ gì nó dẫn đến một cái trường hợp đó là chúng ta vẫn tiếp tục cái sinh hoạt Phật pháp hàng ngày ở tại đây. Rồi một số các vị thì cũng sinh hoạt chương trình này chương trình khác, nhưng mà chúng tôi thấy hai sự biệt lập riêng nó là tốt hơn, nó là tốt hơn là sinh hoạt chung một chỗ. Tại vì đôi khi chúng tôi cũng nhận là sinh hoạt Phật pháp không thì nó khô khan, nó buồn, nhưng mà ít nhất nó cho chúng ta thấy được cái sự tinh tấn, không có giải đãi. Và nếu mà chúng ta vào đây mà chúng ta ngồi có những chuyện vui, có những chuyện phím, rồi có chương trình văn nghệ mà tới cái giải đãi, thì chúng tôi nghĩ rằng nó không có hợp với nó không hợp lắm với cái không khí tu học của chúng ta. Nó cũng là một cái kinh nghiệm. Và thưa quý vị, thất niệm, cái chữ thất niệm ở đây chúng ta hiểu như là một cái gì? Con người thật ra thường thường cái giải đãi nó hay dẫn đến thất niệm. Thất niệm ở đây tức là chúng ta không có tỉnh táo, không có biết mình, không có biết mình đang làm gì, đang nói gì. Ví dụ như là chúng tôi lấy một ví dụ, mình đang ở trong lớp học, mà từ thay vì mình lo mình tập trung vào chuyện học, thì mình ở trong lớp học thì mình lo cái chuyện ngoài đường, mình đi vào ngoài đường mình lo chuyện trong lớp học, hay là mình đang làm việc này mình nhớ chuyện kia, cái đó chúng ta gọi là thất niệm. Cái tâm của chúng ta, cái chú ý của chúng ta nó không có đặt để ở ngay giờ phút hiện tại, nó không đặt để vào công việc. Cha ông bà cha mẹ chúng ta nói rằng làm việc mà không có ý tứ, làm việc này mà nó suy nghĩ đâu đâu, làm chỗ này mà tâm để chỗ kia chẳng hạn, thì chúng ta làm như vậy nó mất thì giờ. Mất thì giờ cho chúng ta và mất thì giờ cho những người chung quanh chúng ta. Mình làm việc gì mình cũng phải, như ông bà chúng ta nói gọi là làm chí thú. Chí thú tức là mình làm việc đó thì cái tâm mình để đó. Không may chúng ta đó là cái thời đại bây giờ nhiều khi mình bị chi phối nhiều chuyện. Chúng tôi kỳ rồi đi sang bên Hawaii làm đại chư người giác tâm, chúng tôi gặp một vị tu sĩ đến để làm lễ, đến để có một cái chương trình sinh hoạt tu học. Mà vị đó cứ ngồi cứ bấm tắt chat trên điện thoại, trả lời điện thoại hoài, đến nỗi mà một phụ tử hỏi thầy nói sao thầy bận lắm sao mà thầy cứ tắt chat điện thoại hoài, thầy nói ở chùa có việc. Thì chúng tôi thấy tội nghiệp, mà chúng tôi thấy tội nghiệp cho cái đời sống của chúng ta ngày hôm nay đó. Cho dù chúng ta có bận rộn gì thì bận rộn, nhưng mà không thể nào một lúc mà chúng ta bận 2-3 công việc, làm như vậy thì cái tâm của chúng ta nó không có tập trung được. Người người Mỹ họ thường nói rằng là tuyệt đối không có nên Texas khi mà lái xe. Tại vì mình lái xe bằng Texas như vậy đó, chẳng những hại cho mình mà hại cho những người trên đường nữa. Nó rất là dễ gây ra tai nạn, nhưng không may chuyện xảy ra rất là nhiều. Thì cái cuộc sống mà cái tâm tư mà nó bị phan biên, nó bị chi phối qua nhiều thứ quá. Ví dụ như làm việc này nghĩ chuyện kia, làm chuyện kia nghĩ chuyện này đó. Ban đầu nó chỉ là sự chi phối, nhưng mà sau này nó trở thành thói quen. Và cái thói quen đó thì nó tệ hại lắm. Và thói quen tệ hại, cái thói quen đó là phần là thất nghiệm. Tức là không bao giờ cái tâm hướng trọn vẹn về đời sống hiện tại hết. Và chúng ta là người tu Phật đó, thì chúng ta nên nhớ điểm như vậy là thân tâm ở đâu, làm việc gì mà để đặt để cái sự chú ý của chúng ta chỗ đó, đặt để chánh niệm chúng ta chỗ đó, thì cái đó đó là điều gọi là lợi lạc. Mà hãy làm việc này nghĩ chuyện kia, làm chuyện kia nghĩ chuyện nọ đó, thì là Phật gọi là thất niệm, không có lợi lạc. Và chuyện đó mình phải nhắc chúng ta, mình phải nhắc mình đừng coi thường chuyện đó. Tại vì lâu ngày nó trở thành thói quen, lâu ngày trở thành cái tật. Và nó trở thành cái tật thì đời sống của chúng ta sống thất niệm. Dạ. Không có chuyện gì mà phiền cho bằng ở trong cuộc sống mà. Mình cứ đang làm việc này mà tâm tư mình không để đó, mình cứ lo những chuyện khác. Mà ngày nay đó, những cái chuyện như là điện thoại, như là internet, như là chuyện này chuyện kia đó, nó dễ chi phối mình rất là nhiều. Và mình phải cẩn trọng. Nếu chúng ta không cẩn trọng thì cuộc đời của chúng ta sống nó càng ngày càng sống trong sự thất niệm, và nó sẽ đưa chúng ta đi đến cái chỗ mà chúng ta có thể nói rằng là cho đến giây phút lâm chung mà chúng ta cũng còn sống thất niệm thì thật là nguy hiểm quá. Nên lâu lâu có thì giờ quý vị nên bỏ thì giờ đi tham dự một khóa thiền, nên trở về sống đời sống nào đó để kéo sự chú ý chúng ta lại, chúng ta tĩnh tâm lại để bớt đi cái thói quen thất nghiệp là tâm tư thiếu an trú ở giờ phút hiện tại, an trú ở cái gì mình đang làm, an trú ở thân tâm của chính mình, thì việc đó là việc mà nó sẽ lợi cho chúng, nó sẽ làm cho diệu pháp được tăng trưởng. Cái cuối cùng mà Đức Phật gọi là liệt tuệ. Liệt tuệ ở đây tức là cái thứ trí tuệ mà nó không làm lợi cho cuộc đời, mới làm hại cho cuộc đời. Và con người mình đó, nó có nhiều cái sự nó có nhiều cái sự khôn lanh, nhưng mà có nhiều sự khôn lanh trong đời sống cho chúng ta thấy rằng ví dụ như có những người họ rất giỏi làm đồ giả. Và chúng tôi có một lần nghe một người giả trắng họ than phiền đó là người Trung Hoa họ làm đồ nhái giỏi quá, nhưng mà thay vì cái đồ làm đồ nhái của họ giỏi như vậy, họ đem cái khả năng cho thiền xạo để họ làm đồ thiệt thì tốt rồi. Nhưng mà thật ra cái khuynh hướng làm đồ nhái nó đã trở thành một cái khuynh hướng gọi là cố hữu của người Trung Hoa rồi. Thay vì làm cái gì đó có cách sáng tạo tốt thì họ ráng làm sao mà làm cho đồ nhái càng giống càng tốt. Thì cái đó là một thứ liệt tuệ. Cuộc sống của chúng ta nó có nhiều thứ khôn lanh, và khôn lanh nó không dẫn chúng ta đi về đâu hết. Cái khôn lanh nó càng lúc nó càng nó làm tệ cho chúng ta, và chúng ta rất là tự hào, chúng ta rất là vui vẻ, chúng ta rất là hạnh phúc rồi. Mình có được sự khôn lanh như vậy. Thì thưa quý vị, trong cái cuộc sống hiện tại đó, là con người phải khôn lanh rất là nhiều chuyện. Yeah. Nhưng mà không phải chuyện gì nó cũng tốt, không phải chuyện gì mà chúng ta giỏi nó cũng tốt. Cái trí tuệ của chúng ta một đời thì nó chỉ có chừng đó. Và nếu chúng ta đặt để nó đúng chỗ đó thì nó lợi ích vô cùng. Và đặt để không đúng chỗ thì nó không dẫn về đâu hết. Bây giờ trở lại với người học Phật. Yeah. Một cái thứ trí tuệ mà nó lợi lạc cho chúng ta là pháp học. Và nếu mà cái trí tuệ từ pháp học mà dẫn chúng ta được đến pháp hành, cái đó gọi là chánh trí. Cái trí tuệ mà học Phật Pháp mà chúng ta có thể từ chỗ đó mà chúng ta làm cho đời sống của chúng ta bớt đi thì bớt thiện pháp, cái đó gọi là chánh trí. Nhưng mà có nhiều người cũng học Phật Pháp, học để mà tranh luận, học để mà hơn thua, học để mà chứng tỏ rằng mình có học, thì cái đó nó là một thứ liệt tuệ. Mình phải thấy được là không phải cái trí tuệ nào ở trong cuộc sống nó cũng có lợi. Có những thứ trí tuệ nó có lợi, và có những thứ trí tuệ không có lợi cho chúng ta. Và cũng như ta nói ở ngoài, ta nói là không phải sự khôn ngoan nào nó cũng lợi cho cuộc sống hết. Có những sự khôn lanh mà là khôn bạc, có những sự khôn mà thực sự nó là cái sự sáng suốt. thì để có được cái sự sáng suốt, để có được cái chánh trí đó, thì chúng ta nên có cái cơ sở, có cái cơ sở để mà phát triển trí tuệ của mình. Chúng ta lấy ví dụ là mình dành thời giờ để học tam tạng kinh điển, mình dành thời giờ để mình cầu học, mình tham cứu với những bậc thiện trí, mình dành thời giờ để đào sâu một quyển kinh sạch. Hiện tại bây giờ đó, mà quý Phật tử có nhiều khi thấy rằng nó không có lợi nhiều, nhưng mà về lâu về dài nó sẽ có lợi nếu mà chúng ta làm một việc, lấy ví dụ là quý Phật tử bỏ thời giờ ra để nghiên cứu quyển Đức Phật và Phật Pháp chẳng hạn, của mình Narada viết. Dạ, mình đọc cái chương nào có vấn đề gì mình lấy nốt mình giữ lại, rồi mình đi hỏi, mình tìm cách mình hỏi, có nhiều thứ để hỏi. Thế nhưng mà chúng ta có những diễn đàn Phật Pháp để làm gì, để có cơ hội học hỏi. Và chúng ta chỉ đầu tư nhiều năm tháng vào một quyển kinh như Đức Phật Phật Pháp, là chúng ta có thể đọc một cách trôi chảy, một cách thoải mái, một cách quen thuộc, thì cái đó nó cũng lợi, nó mang lại cái chánh trí của chúng ta rất là nhiều. Thì thưa quý vị, cái trí tuệ mà khả dĩ có thể giúp cho chúng ta chuyển sang pháp hành được, cái trí tuệ mà khả dĩ giúp cho chúng ta được được nhẹ nhàng, được an lạc, cái trí tuệ mà khiến cho chúng ta có thể phát triển được điều mà Đức Phật gọi là yoniso manasikara, tức là chánh tư niệm đó, thì cái trí tuệ đó là chánh trí. Nhưng mà cái trí tuệ không giúp cho chúng ta đạt được cái yoniso manasikara, tức là chánh tư niệm đó, hay là cái trí tuệ mà không giúp cho chúng ta tiến gần được pháp hành đó, thì chúng ta phải coi chừng. Mình học cái gì về Phật Pháp mà mình học có tất cả là thỏa mãn tri thức, học có tất cả là nghiêng về chiều rộng mà không có nặng về chiều sâu, chúng ta học có tất cả là học để mà khoa trương, thì thực sự là nó không có, nó không hẳn là chánh trí. Vì vậy ở trong kinh điển đó, có ba pháp mà đôi khi chúng tôi thường nhắc, và có lẽ là đôi khi nhắc đi nhắc lại thế nó cũng hóa nhàm, đó là nếu ở trong cuộc sống của chúng ta mà thật sự mình học Phật Pháp, mà mình có đủ cái trí tuệ để mà mình thường suy gẫm và quán về vô thường, quán về khổ não, quán về vô ngã đó, mà ba pháp đó mình học cho kỹ, nghiên cứu cho kỹ, đào sâu cho kỹ, thẩm thấu cho kỹ, thì thật sự là tăng trưởng chúng ta rất là nhiều thứ. Có lẽ nhiều người không tin điều này, thậm chí chúng tôi nói chuyện với một số các vị tu sĩ và Phật tử thì các vị coi pha pháp nó thường quá, vô thường thì ai học Phật biết vô thường, khổ ai biết là khổ, vô ngã biết là vô ngã. Nhưng mà nếu ba pháp đó mà chúng ta hiểu cho rõ và hiểu rõ cái nghĩa lý của ba pháp vô thường, khổ, vô ngã, thì thưa quý vị, cái chánh kiến của chúng ta tăng trưởng rất là nhiều. Về điểm này thì nó hơi khó hiểu, lấy ví dụ như là khi mà chúng ta nói về sự vô thường thì chúng ta biết rằng mọi việc nó đều phải đến và đi. Cái tâm tư nào mà có thể chấp nhận được cái gì nó đến thì biết nó đến, nó đi và nó đi, mà không có chống đối, không có phiền muộn, hay là không có dính mắc, thì cái đó là cái khó. Khi mà còn chống đối, còn dính mắc, tức là chúng ta chưa chấp nhận sự vô thường. Tại vì cái gì nó đến chúng ta không muốn cho nó đến, mà cái gì đi chúng ta muốn cho nó đi, thì chúng ta có vấn đề là khổ. Và khi mình không phải một lúc thì mình sẽ thấy tại sao cái vô thường nó dẫn đến khổ, và tại sao cái gì vô thường là khổ, thì cái đó là vô ngã. Những cái pháp đơn giản như vậy mà nếu mà chúng ta thường nhai đi nhai lại và hiểu thấy trong đời sống, thì cái chánh trí nó giúp chừng được cái thực tướng của các pháp. Mà một người tu tập mà không có chịu phát triển những thứ trí tuệ như vậy đó, thì cho dù chúng ta học kinh bằng điểm đi nữa thì nó cũng không đi về đâu hết. Nói cho cùng là thưa quý vị, cái trí tuệ thật sự của một người học Phật là gì? Đó là nhận chân được cái thực trạng hay cái thực tướng của các pháp, chứ không phải là có trí tuệ nhiều để mà mình lý luận nhiều, suy nghĩ viển vông. Làm sao chúng ta càng đứng gần với thực tại mà chúng ta càng thấy rõ thực tại, thì cái đó gọi là chánh trí. Thì bây giờ nếu mình diệm lại bảy pháp này là bất tính, là vô tàm, vô quý, là thiểu văn, là giải đại, là thất niệm, là liệt tuệ đó, thì những cái biểu hiện của những pháp này đó, cho thấy là cái sự suy giảm của Phật Pháp. Không phải sự suy giảm ở trong một ngôi chùa, trong một đồ tràng, mà suy giảm trong lòng của chúng ta nữa. Và nếu Phật Pháp hương định đó, thì chúng ta phải bắt đầu bằng cách là chúng ta tìm một cách để thải bớt, để giảm thiểu những cái bất thiện pháp đấy. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Và ngày mai này thưa quý vị sẽ có một đề tài về 7 cái diệu pháp, và chúng tôi sẽ là vị giảng sư của chương trình ngày mai. Kính đảnh lễ chư công đức, trân trọng tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích.
Pha tướng sa tướng lành thai, con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho đại chúng trong room kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã mở lòng biên bản giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích.
Sumangalanga kandusa padeva